đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Diệu Huệ và tất cả quý cô, quý bác, quý thiện hữu tri thức, đây là lần thứ hai chúng tôi có cơ hội trở về thăm San Francisco và thăm đạo tràng của cô Diệu Huệ. Trong lúc chờ đợi thì chúng tôi đã được lắng nghe bác trai tại đây và một số bác gái khác có kể về một số cái tình hình cụ thể là tội phạm. Trong đó đó chúng tôi có đưa ra những câu hỏi liên hệ đến cái động cơ, bản chất câu hỏi đã đặt ra là có phải những vị đó bị những chứng bệnh tâm thần hay là do những nguyên nhân sâu xa khác. Thì bác trai đã cho biết là một số tình huống là do vì có thói quen nghiện ngập rồi đáp ứng cho những nhu cầu đó nó không đủ, cho nên dẫn đến những cái tình trạng vi phạm luật pháp. Cũng có những cái tình huống là do bệnh tâm thần ở mức độ nhẹ, mức độ vừa hoặc là mức độ nặng gây ra. Thì nhân nghe biết được những cái sự kiện như trên đó, thì chúng tôi xin chia sẻ về quan điểm của Phật giáo nói về cái vai trò của tâm dẫn khởi và chủ đạo hành động của con người, và cái tiến trình nhân quả đó nó sẽ được phân định trên cái mức dụng tâm mà con người có thể có. Ở trong bài kệ Pháp Cú thứ nhất đó, có một câu là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý diệm ô nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe đi theo, như con bò đi theo cái chiếc xe kéo đó. Khái niệm chữ ý ở đây đó chủ yếu đó là hoạt dụng của ý thức. Thức thứ sáu theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, và đã còn có hai thức nữa, đó là thức mặt na, là chấp ngã, và thức Alaya, kho tàng chứa được hết tất cả các hạt giống hành động của con người. Sau khi một hành động được thực hiện đó, sẽ tồn tại dưới dạng các năng lượng của hành vi. Bản thân của ý thức đó, nếu chỉ có một mình nó không đó, thì cái mức độ mà tạo nghiệp của nó sẽ không nhiều, mà thường nó sẽ có khuynh hướng là đồng hành với mặt na, tức là cái năng lượng nhận thức lấy cái tôi làm chuẩn. Cái tôi đó phải được bảo vệ bởi quyền lợi và những cái phương tiện hưởng thụ cho nó. Cho nên là sống với cái nguồn nhận thức của cái tôi, tức là thức thứ bảy đó, thì con người sẽ trở nên rất là nhỏ nhoi, ích kỷ và có khuynh hướng vi phạm luật pháp rất cao, vì họ xem rằng là họ là trung tâm của thế giới, là vũ trụ, và họ không còn màng tới bất kỳ một thương tổn nào có thể có từ những hành động của mình. Khi mà ý thức dẫn đầu có sự đính kèm của thái độ cái tôi như vừa nêu đó, thì hành động của người đó sẽ là một hành động vi phạm luật pháp. Ở đây bài kệ nói là ý làm chủ các pháp, thì khái niệm chữ pháp á, nó bao gồm là các biểu hiện tâm lý, các hành động của tai và của chân. Vì khái niệm pháp nó có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Ở trong đây đó là các hành động của thân khẩu và hành động của tư duy. Ý làm chủ có nghĩa là nó đạo diễn, nó sẽ hướng dẫn hành động của chúng ta, và nó là chủ thể tạo tác ra các hành vi. Cho nên tiến trình nhân quả nó sẽ kéo theo sau nếu bản chất của hành động đó là xấu, dầu cho động cơ của hành động đó đều thực hiện dưới hình thức nào, mức độ nào, thì cái quả xấu đó nó vẫn kéo theo hành động xấu. Giống như là khi chiếc xe kéo bò đó, nó được lăn tới phía trước thì con bò phải đi theo sau thôi, và cái hình ảnh của xe kéo bò và con bò đó nó không tách rời nhau. Ở đây đó là kinh điển nhà Phật muốn xác định một điều rất rõ, rằng là trong tình huống mà một người bị chứng bệnh tâm thần hay là bị trục trặc cái khả năng nhận thức, dẫn đến một cái ảo giác, và họ có cảm thấy hạnh phúc khi được thực hiện những cái hành động mà mang lại khổ đau cho người khác và trở thành hạnh phúc cho họ đó, thì theo luật pháp đó, thì những người như thế đó có thể được giảm tội nếu các bác sĩ tâm thần xác định rằng là họ đang sống dưới cái ảnh hưởng của bệnh tâm thần. Rồi về phương diện nhân quả đó, thì cái quả đó nó vẫn trổ giống như nhau. Nói một cách khác là hành động vô tình đó sẽ tạo ra những cái quả vô tình. Thì về sau này nếu không có ăn năn sám hối làm lành để chuyển hóa cái vận mệnh của mình đã tạo ra cho người khác và chuyển hóa cái vận mệnh của chính bản thân mình đó, thì theo năm tháng thời gian đó, cái quả xấu đó sẽ bắt đầu nó trổ. Và khi nó trổ rồi thì người đó sẽ rơi vào những cái cơn chết rất là khổ đau, mà kinh điển nhà Phật được gọi là hoạn tử, là chết bất đắc kỳ tử. Nó có rất nhiều tình huống như là động đất, sóng thần, người chết nạn quả hoạn, hoặc là bị tai nạn giao thông, rớt máy bay hay là xe đụng, hoặc là chìm ở trên biển khơi, hoặc là mình đang đi săn bắn hay là đi chơi ở cái khu vực mà được săn bắn, hoặc là ta đang đánh lộn bắn nhau thì mình đi tới viên đạn đâu nó sẽ ghi vào trong mình một cách rất là tình cờ nhé. Thì cái đó là cái quả của những cái hành động vô tình. Như vậy là về bản chất của nhân quả đó, thì cái ý thức tạo tội hay là ý thức tạo nghiệp nó đóng một vai trò khá quan trọng. Nếu người đó làm với một cái dụng ý tích cực và làm bằng trái tim, bằng tấm lòng đó, thì cái quả của nó sẽ rất là cao và giá trị của nó rất là lớn. Cho nên hành động không chỉ đơn thuần có giá trị khi mà hành động nó được thực hiện, mà muốn nó có giá trị đó thì mình phải có trái tim, có tấm lòng để mình làm. Những Phật tử lớn tuổi đó, thì tấm lòng đối với Phật pháp đó, sẽ mênh mông và bao la hơn là những người trẻ tuổi. Mặc dầu cái tài chánh ngân sách gia đình đó, của những người lớn tuổi đó, không bằng được tuổi trẻ vì họ không còn làm việc nữa. Họ có thể dành thời gian ra làm bánh, trái, thực phẩm từ bàn tay của mình và đem đến các chùa để dâng cúng. Và là khi đến những cái trung tâm từ thiện xã hội đó thì họ sẽ tặng biếu, và hạnh phúc lớn nhất của họ là được ở những cái này tiếp nhận và sử dụng hết tất cả những gì mà được họ làm ra. Cái tấm lòng ở trong cái hành động tạo ra những cái loại bánh trái thực phẩm mà hồi nãy đó cô Bích Kiều cho biết là Bác Kiều Huệ, tuy những ngày lễ Phật giáo thì nấu canh hoặc là thực phẩm gửi tóc hành ngày hôm sau ở các chùa nhận được ăn với những cái lời khen tặng, thì cái tấm lòng, cái công sức của bác bỏ ra đó nó rất là lớn, mặc dù có thể thực phẩm nó chẳng là bao. Một cái hành động đơn giản nhỏ thôi, nhưng mà khi mình cộng với cái trái tim trong lúc mà mình thực hiện đó, thì nó làm cho giá trị của hành động nó được tăng trưởng ha. Như vậy là bản chất của nhân quả đó, nó còn lệ thuộc vào cái tâm. Ngoài việc tỷ lệ thuận với khối lượng của các công việc, nó còn tỷ lệ thuận với cái trái tim ở trong công việc. Để hiểu được cái cơ chế nhân quả nó vận hành theo hai hướng như thế đó, thì một hành giả Phật giáo khi thực tập được sẽ bắt đầu mở tâm mình ra, và nhờ việc mở tâm nó, cái giá trị của hành động nó có nhiều ý nghĩa và nhiều nội dung, và cái quả của nó đạt được mặc dù chúng ta không hề mong đợi, ước muốn nó vẫn diễn ra một cách rất là dưới chúng ta. Ở trước mặt của chúng tôi và các vị là đang có hình của Đức Phật A Lạt Ma đang làm lễ, và giữa hai cái tay của ngài ghi là có một cái khấm luôn, cái khấm để điều khiển cái khóa lễ. Người Tây Tạng còn có một cái dụng cụ nó giống như cái khấm của người Trung Quốc ở Việt Nam, nó gọi là bánh xe về thời gian thôi. Đó là một cái loại hình trụ, trên đó có vẽ hoặc là khắc câu thần chú Án Mani Bát Di Học. Và gần đây là do phương tiện hiện đại, người ta đã làm cái trụ này, cái xe này nó xoay được, cái cần cấm điện vô là nó xoay qua năm suốt tháng. Thì chúng ta thấy là cái cách làm như thế đó là vận dụng cái toán học với sự tương thích của ta. Khi mình niệm một câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng và mình quán tưởng theo cái độ xây của nó, như vậy là mỗi một câu thần chú được ngân vang lên hay là nhẩm thầm ở trong tâm thôi, duyên tưởng với là cái độ quay của nó, thì một câu thần chú như vậy nó có thể nhân lên thành 10 câu, hoặc là 20 câu, 40 câu, 80 câu, 160, 320, như thế mà nó tăng ngày càng nhiều. Vận dụng cái năng lực của tâm gắn vào một cái gì đó như là một phương tiện, chúng ta sẽ làm cho cái năng lực của tâm này nó lớn hơn, và giá trị thực tập trong tình huống này nó cũng sẽ cao hơn. Cho nên chúng ta có thể học được cái phương pháp thực tập của người Tây Tạng để áp dụng cho việc mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc là đối với các pháp môn khác thì chúng ta cũng áp dụng công thức tâm như thế. Thì cái năng lực của tâm này sẽ làm cho hành động thực tập và hành trì đó nó có một cái giá trị lớn hơn. Ví dụ nếu chúng ta cũng chế ra một cái dụng cụ tương tự như là cái bánh xe của người Tây Tạng, thì khi niệm Phật ở trên cái dòng bánh xe đó, chúng ta ghi chữ Nam Mô A Di Đà Phật và nó xoay, có thể xoay ở một tốc độ càng nhanh càng tốt. Chúng ta duyên cái tâm tương ứng với cái độ xoay của cái dòng xoay, và chúng ta duy trì được cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự tương tác này nó sẽ làm cho cái năng lượng của tâm lớn hơn, và cái tiến trình tự tại nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi bắt đầu có mặt. Đó là biết vận dụng toán học để tạo cái động lực của tâm ở trong các hành vi. Sáng hôm nay quý bác cũng kể lại cái câu chuyện về cái nguyên nhân phạm pháp của một sinh viên người Triều Tiên. Sau khi bắn hết tất cả những bạn đồng học và thầy cô giáo với cái số lượng trên 30 người, anh ta mới cầm cây súng với viên súng cuối cùng nã đạn vào trong đầu của mình và chết. Nếu cái chết đó chỉ diễn ra chừng đó, không có những cái dữ liệu khác đó, thì chúng ta sẽ lý giải rất rõ rằng là anh ta bị bế tắc hoặc là đang sống trong một cái ảo giác nào đó, mà việc kết thúc mạng sống của người khác và của mình đó sẽ làm cho anh ta có được cái cảm giác hạnh phúc. Khi đó anh ta còn làm một cái bộ phim quay về chính mình trong lúc sử dụng súng, chọn lựa các loại súng, rồi thao tác thế là thế kia, và gửi cái băng video đó đến một cái đài truyền hình. Sau này người ta mới phát cái băng video đó ra, và điều đó đã làm cho rất nhiều nhà hành pháp, các luật sư và nhiều người khác cảm thấy rất là khó lý giải. Mẹ của anh ta nghe biết tới sự kiện đó đã chịu không nổi và đã tự tử chết, còn người cha thì rơi vào chứng bệnh tâm thần. Dù là nó có một cái cơ chế như là tổ chức cảm thấy mình rất là hạnh phúc, thỏa mãn, thoải mái quay những cái sự kiện trước khi cái chết được diễn ra, rồi sau đó gọi đến các tài báo để ghi một cái chuyện mà người ta biết gì về mình. Cái đó ở trong di thức học gọi là loạn trung ý thức, tức là một loại ý thức mà nó có cái ảnh hưởng của trạng thái tâm thần ở một mức độ vi tế, mà người đó lại không có cảm giác rằng là mình là nạn nhân hay là bệnh nhân của tâm thần. Có nhiều loại bệnh tâm thần nó tạo ra một cái ảo giác rất là lạ kỳ, là đối diện trước những cái bế tắc của cuộc đời mà không tìm ra được giải đáp đó, thì câu giải đáp đơn thuần nhất chết là hạnh phúc. Và nhiều người vì bị liên tưởng và bị ám ảnh bởi cái quan điểm giải quyết vấn đề như thế, cho nên họ đã chọn cái chết cho bản thân. Nhưng rất may là cái chết của họ không mang lại cái hiệu quả tiêu cực nào cho những người khác. Và lần này thì cậu sinh viên này đã giết chết thêm vài chục người, sau đó bắn mình chết. Và cái chết đó không kết thúc tại đó, mà còn dẫn đến cái tình trạng người mẹ ruột của cậu, có cậu là đứa con trai duy nhất, không chấp nhận cái tin tức khổ đau do con mình tạo ra cho thai nhân và cho chính bản thân con mình, nên bà đã chết theo, rồi người cha đã bị tâm thần theo. Ý thức khi mà nó bị kích hoạt theo một cái hướng tiêu cực đó, thì tất cả mọi quyết định và cách thức giải quyết vấn đề nó kéo theo hàng loạt những sự rắc rối. Cái nỗi khổ niềm đau của hành động giết người sau đó tự sát mình, nó chỉ không kết thúc ở đó mà nó còn dẫn theo cái hậu quả là mẹ của cậu bị chết. Cho đó bên nhà Phật xác định rất là rõ là ngoài cái động cơ, nó còn có những cái ảnh hưởng của hành động từ những cái động cơ này. Rất tiếc là cậu ta đã chết liền ngay sau khi thực hiện cái vụ bắn những người khác. Cái nếu mà anh ta còn sống đó, thì có thể sau những cái cách thức điều tra đối thoại khéo léo đó, thì anh ta sẽ có thể nói cái tâm trạng của mình trong lúc giết đó là cái gì, cái động cơ nào đã làm cho ta giết. Nhưng mà theo những cái mô tả của báo đài thì chúng ta có thể biết rằng là đây là cái hoạt dụng của ý thức nó bị chặt mạch, bị loạn, tức là không có kiểm chế được cái phần sáng suốt của tâm thức, cho nên để cho cái phần sai lầm đó nó khống chế, và do đó dẫn đến cái hậu quả cái chết của rất nhiều người. Hành động đó về phương diện pháp y và tội phạm học á, được xem như là vô tội. Nếu anh ta còn sống, anh ta cũng có thể được xem là vô tội, vì anh ta có thể bị chứng minh là người bị bệnh tâm thần. Luật pháp vẫn có phải giam anh vào trong ngục nhưng sẽ không có tử hình. Thì cái động cơ đó, hành động có thể nó khác với những cái tình huống là giết người cướp của, là giết người trả thù, giết người như là một niềm vui, giết người như là một thói quen, vân vân. Các động cơ nó khác nhau, nó dẫn đến các cái quả sẽ trổ trong tương lai cũng khác nhau, nhưng cái hiệu quả, cái hậu quả của hành động đó là một thôi. Vì đó, dầu phát xuất từ động cơ nào mà hành vi tạo tội như vậy đó sẽ phải lãnh lấy một cái hậu quả rất là bi đát và thiếu cái lối thoát ở trong tương lai. Ở trong kinh Tăng Chi và nhiều bản kinh khác của kinh Tạng Pali có một câu nói rất là sâu sắc: tác ý là nghiệp. Này các tỳ kheo, sau khi có tác ý, con người sẽ thể hiện hành động qua lời nói hoặc là việc làm cụ thể. Toàn văn của cái câu nói này đó, đôi lúc được người ta trích dẫn một phần nữa thôi. Tác ý là nghiệp, của cái vế thứ hai đó, sau khi có tác ý, con người sẽ có khuynh hướng hành động thông qua lời nói, việc làm người ta bỏ đi. Cho nên dẫn đến một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng, cho rằng là chỉ có những hành động nào có sự tác ý, tức là khởi tâm, móng ý, có nhận thức, có quyết định, có chủ trương, có kế hoạch, thì mới tạo thành nghiệp. Còn những hành động nào nó không thuộc trong lĩnh vực đó đó, nó không có tác dụng về nhân quả. Cái câu này nó còn có cái vế thứ hai là sau khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói, việc làm. Ở đây muốn nói là những cái suy nghĩ, tư duy, nhận thức, đánh giá, phê bình, chỉ trích, khen tặng, những cái gì hoạt động thuộc về cái thế giới của tư duy đó, mặc dù người khác không có họ để biết đến, vì có lúc chúng ta không nói cho họ biết, nó vẫn là một nghiệp, và nghiệp này khá quan trọng, vì sau khi nó có rồi, nó sẽ dẫn theo hai hành động, thì cụ thể hoặc là lời nói hoặc là việc làm. Sau khi chúng ta tư duy xong, chúng ta có khuynh hướng là truyền cái tư duy đó lại cho người khác. Ví dụ như là mình suy nghĩ về một người nào đó, suy nghĩ không mình đâu có đủ, rồi khi gặp bạn bè ngồi tâm sự với nhau, mình mới nhận định đánh giá về cái người thứ ba, hoặc là ngay cả cái người đang có mặt với mình. Và cái cách thức nhận định đánh giá, thể hiện tư duy bằng ngôn ngữ, bằng lời nói như thế, nó làm cho mình giải tỏa được những cái ức chế bên trong về phương diện cảm xúc. Cho nên nó luôn luôn có những cái hành động kéo theo xa. Mà có người đó là thiếu sự kiểm soát, có thể thể hiện nó qua hành động cụ thể. Ví dụ mình ghét người nào, thích người nào, giận người nào trong đầu đó, khi gặp người đó chịu nổi, lấy tay thổi người đó một cái, tát một cái bóp, ông ta là chửi, tắt nước, tắt bờ. Ta nghe ta sợ, ta không dám lại gần tới mình nữa. Đó là nó thể hiện qua hành động. Cái diễn tiến thông thường của tư duy qua hành động hoặc là lời nói hoặc là việc làm là một cái công thức rất là chung mà chúng ta thấy. Ngay cả trong tình huống cậu sinh viên bị tâm thần vừa nêu, là cậu có một suy nghĩ gì đó về cái hạnh phúc hay về một nỗi đau, và kết thúc cái hạnh phúc hay là kết thúc cái nỗi đau đó đó để đạt được cái hạnh phúc tuyệt đỉnh mà anh ta ảo giác đó là giết người. Vì vậy là cái sự giết người đó nó phải được thực hiện qua hành động, và anh ta đã thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quay về những cái hành động chuẩn bị giết người của mình để gỡ vào những cái đài cho người ta biết rõ ràng cái này nó không phải là một cái mục mưu sát, hay là giết vì mục đích chính trị, giết vì mục đích kinh tế, giết vì mục đích tôn giáo, giết vì bạo động, mà là giết như là một cái thói quen của anh hay là một cái quan điểm của anh thôi. Và sau đó là cái hành động giết người cụ thể, nó thể hiện ra rất là rõ. Rồi cái cuối cùng của cái hành động đó là tự giết chính mình. Và dựa vào cái cấu trúc này, chúng ta có thể hiểu được rất là rõ là trong đầu của anh ta đó, cái niệm về cái giết là hạnh phúc. Cho nên để đạt được cái hạnh phúc trong ảo giác do chứng bệnh tâm thần gây ra đó, người ta đã chọn cái phương hướng này. Và đó là một điều rất là bất hạnh và khổ đau. Có nhiều người bị bệnh tâm thần đã nỗ lực tự tử nhiều lần mà không chết, là vì cái phước của họ nó còn. Và có được cái thượng duyên là trong lúc mà thể hiện điều đó, có người tới cứu giúp. Trước khi đi Hoa Kỳ này thì có một Phật tử dẫn người cháu ruột đang học cao học ở Đại học Bách Khoa. Cô này mới khoảng 26 tuổi đầu thôi mà cô đã có thành tích là 10 lần tự tử mà không chết. Cô ta tự tử từ năm 16 tuổi, cái trung bình cứ mỗi năm là tự tử một lần. Cái lần tự tử cuối cùng này nó rơi vào tháng 5, và cô treo cổ ở trong trường Đại học Bách Khoa, treo ở trên cái quạt mái. Rồi sau đó người ta tới kịp thời hạ cô ta xuống. Khi mà đến dẫn cô ta đến gặp chúng tôi đó, thì ở trên cổ nó vẫn còn cái vết hằn màu đỏ, nó chảy xước đó, nó tạo thành kẻ lở bên ngoài. Thì chúng tôi có hỏi là lý do sao mà cô muốn chết. Cô ta trả lời là ở trong đầu, trước khi thực hiện cái hành động đó, cô có một cái ý niệm như là cuộc đời này nó vô nghĩa quá, nó không có một cái giá trị gì hết. Tiền cô cũng có, nghề cũng có, và tình yêu cũng có, cái gì cũng có hết. Nhưng mà sau khi có hết những thứ này rồi đó, cô là không cảm thấy thỏa mãn cái gì hết, thấy nó vô nghĩa quá, cho nên muốn chết để có được hạnh phúc lớn hơn. Từ cái câu trả lời đó đó, chúng ta có thể hiểu là những người mình đã có một cái suy nghĩ mà đặt quá mức về một cái chủ nghĩa tuyệt đối trong cuộc đời thường rơi vào những cái nỗi khổ điều đau. Thì bản chất cuộc đời là tương đối, đó là nhà Phật, là duyên khởi. Cái này nó nương một cái khác nương tựa một cái kia, tất cả cùng nương tựa vào nhau mà hình thành, mà diễn tiến, mà phát triển, rồi nó bị hòa diện để tạo ra một cái mới. Bản chất của những loại suy nghĩ về tính cách tuyệt đối, về chủ nghĩa tuyệt đối, về con người tuyệt đối, về vấn đề tuyệt đối đó, đã làm cho rất nhiều người bị khủng hoảng. Và không biết cách để tháo gỡ cái khủng hoảng này sẽ làm cho người ta bị điên, mà người ta không thừa nhận là mình điên. Thì cô ta nói chuyện rất là tỉnh táo, người đang học cao học mà, rất là thông minh, thi đậu được đỗ điểm rất là cao, nhưng vì bế tắc về cái quan niệm ý nghĩa trong cuộc đời. Thì chúng tôi khai thác thêm thì cô ta mới cho biết rằng là cô ta chưa bao giờ nỗ lực một cái gì được thành công ở lần nỗ lực thứ nhất ba, mà phải là lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì việc mới thành công. Thì mà so sánh cô với những người khác kém thông minh hơn, họ lại có được cái phước báo, cho nên họ làm đâu là thành công đó, thậm chí họ là phân nửa, người khác là tới giúp là 90% còn lại. Cho nên thấy cuộc đời của mình bạc bẽo và vô vị, mất ý nghĩa, của ta học không chấp nhận được nên chọn cái chết. Chúng tôi có giải thích rằng là bản chất của việc chọn cái chết đó nó là một cái ảo giác thôi, cái ảo giác cho mình có được một cái cảm giác chán an rằng khi kết thúc cái mạng sống này mình sẽ không còn có cơ hội để tiếp xúc với cái ý thức về sự vô vị, về sự bạc bẽo, về sự bất hạnh trên nền tảng của những cái thực đói, làm cho mình cảm thấy rằng mình đã giải quyết được cái bế tắc mà mình đang vấp phải. Và trên thực tế đó là một sự chạy trốn, chạy trốn có ý thức, chạy trốn có tổ chức, chạy trốn trong ảo giác, chạy trốn trong một cái quyết định sai lầm. Vì đó nó sẽ không dẫn mình đi tới đâu. Cái bế tắc đó nó sẽ tiếp tục mở cửa cho những cái bế tắc tiếp theo diễn ra ở trong tương lai. Tức nghĩa là sau khi cô ta tái sanh trở lại làm người thì cô ta vẫn bị cái nỗi ám ảnh như là một bóng ma về những cái sự đầu hàng, bỏ cuộc, và kết thúc của những cái bỏ cuộc đó cũng là một cái chết. Vì cái tâm trạng đó nó từng trở thành một cái bóng ma đeo được cô ta trong suốt 10 năm qua, kể từ lúc cô ta được 16 tuổi đầu, bây giờ 26 tuổi. Thì rất tiếc là ngày hôm đó chúng tôi bận để chuẩn bị đi qua bên đây, cho nên trao đổi và hướng dẫn cho cô chỉ được 2 tiếng. Và chúng tôi đã hướng dẫn cho cô có những cái tư duy tích cực để huấn luyện ý thức. Và cái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là làm thế nào để vượt qua những nghịch cảnh, những khó khăn, tháo gỡ những cách suy nghĩ sai lầm và tiêu cực. Đó là hạnh phúc lớn, chứ không phải là nhà cao cửa rộng, phương tiện và các thứ này. Mặc dù những thứ này đó về một phương diện nào đó nó có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, vẫn làm cho mình có cảm giác thoải mái, và từ đó mình mới có đủ thời gian, tâm huyết và tinh thần để lo cho chuyện tâm linh. Mà thế giới của những nước thuộc về quốc gia đang nghèo khó đó, khó có thể thực hiện được điều này. Trở lại vấn đề của ý thức ở trong hành động đó, chúng ta thấy là nếu để cho nó suy nghĩ về cái bóng tối thì toàn bộ cái vùng sáng đó, ở trong tâm thức con người nó không có được thể hiện, và con người sống trong một trạng thái chán nản, thất vọng, bế tắc, rồi yếm thế, trốn trại cuộc đời. Cho nên để cho các hành động bị ảnh hưởng bởi loại tư duy nhận thức tiêu cực này đó, thì con người sẽ không đi tới đâu, và nó sẽ dẫn tới nhiều hành động tiêu cực khác nữa. Do đó điều chỉnh và chuyển hóa cái phần nhận thức của con người đó là chúng ta điều chỉnh và chuyển hóa được phần bệnh của bản thân mình. Kết thúc của cái bài kệ thứ nhất của Kinh Pháp Cú đó rằng là khi tâm chúng ta khởi lên một cái ý niệm thì hành động đó nó sẽ được kéo theo sau, cũng giống như là con trâu đi theo cái chiếc xe kéo đó, hoặc là cái chiếc xe kéo nằm bờ sau con trâu sẽ phải lần dò từng bước đi theo dấu chân của con trâu. Hai cái này nó không tách rời lẫn nhau. Như vậy là hành động nào cũng là hành động được ý thức lãnh đạo chi phối tác động, chứ không phải là một cái hành động một cách vô tình. Lúc nào nó cũng có cái chủ ý đúng hay là chủ ý sai. Câu kinh trong Tăng Chi đó nói rằng là tác ý là một loại nghiệp, có nghĩa là mỗi một ý niệm chúng ta khởi lên trong đầu, dù rất là thầm lặng, dù không ai biết đến, nhưng nó là một hành động. Và hành động đó nó có một cái tác dụng nhân quả cụ thể cũng bao nhiêu là hành động khác, thậm chí nó còn có cái năng lực lớn hơn. Sự thực tập ở trong các pháp môn của Phật giáo là làm thế nào để nuôi dưỡng các loại hành động tâm như thế. Thì lúc đó, đó trong mọi hành động của tay chân, lời nói, việc làm đó, nó mới có được trái tim, mới có được tấm lòng, mới có được từ bi, mới có được tự giác, mới có được những giá trị tích cực. Còn nếu chúng ta chỉ làm một cách thông thường mà không chú trọng phát triển cái năng lực của hành động, của tâm thức, thì các giá trị dấn thân xã hội chúng ta đôi lúc trở thành giống như một thói quen thôi, hoặc là nó như một cái bái, hay là như là một cái trường hợp tình cờ bất đắc chỉ mà chúng ta chưa hề có cái chuẩn bị phát tâm nào, thì cái giá trị nhân đạo, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh trong những hành động đó nó không còn. Tại Việt Nam trước năm 75, các vị xuất gia đều biết đến ảnh hưởng và sự tu tập của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, vì Hòa Thượng thuộc bậc thầy của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. là bạn của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó là một nhà luật học Phật giáo, tức là nổi tiếng về sự duy trì giới hạnh, phẩm hạnh, tư cách đạo đức của một người tu. Và Ngài có một cái hạnh rất là khiêm tốn, khiêm hạ. Ai tiếp xúc, ai gần gũi cũng cảm thấy như là gần là một vị thánh. Và mình cảm thấy mình học được rất nhiều thứ, thậm chí có đôi lúc không cần phải tiếp xúc, không cần phải ngồi kế bên Ngài, chỉ cần nghe về tên tuổi của Ngài thôi, mình cảm thấy tâm mình được nhẹ nhàng. Hòa Thượng là một người tiêu biểu về việc mà tu bằng cái tâm hơn là tu bằng cái hình thức. Khi Ngài lên làm phó tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Tăng Thống Nhất, một vai trò là lãnh đạo tinh thần đứng thứ nhì sau vị Hòa Thượng Tăng Thống thôi, thì mỗi ngày đó Hòa Thượng vẫn đi làm những công việc rất bình thường, không ai ngờ được hết. Cái chùa Ấn Quang là nơi Hòa Thượng như là một vị lãnh đạo tinh thần, và nơi đó cũng là nhân tài Phật giáo khắp bốn phương trở về lãnh đạo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại đây. Mà không có buổi sáng nào Hòa Thượng bỏ lỡ cơ hội quét hồ tiêu. Công việc này làm nhiều người ngạc nhiên lắm đó, trời, một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội như Hòa Thượng đi làm những việc đó ủa vậy, không để cho những người khác ta làm, để Hòa Thượng làm việc lớn hơn. Thì cái lý luận chuyện nhỏ chuyện lớn như vừa nêu nó có giá trị về phương diện logic. Còn đối với một hành giả thực tập đó, thì cái chuyện bản chất của công việc đó nó không tự nói lên nó là lớn hay là nhỏ, mà sự dụng tâm ở trong công việc này mới là lớn hay là nhỏ. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm vì danh, vì vọng, vì địa vị, chức tước hay là ảnh hưởng của bản thân mình, thì giá trị nhân quả của nó ít lắm, nó rất là nhỏ. Còn nếu chúng ta làm trong một thái độ vô ngã, làm để chuyển hóa tâm thức của rất nhiều người khác, thì cái đó nó trở thành là cái tâm đại lượng, cái tâm đại Bồ Tát, tâm đại Bồ Đề, tâm đại giác ngộ. Cho nên cái ảnh hưởng từ những cái hành động như thế dù rất là nhỏ nhặt, làm cho những người sống tại đây đó càng phải phấn đấu vươn lên, đóng góp rất nhiều, không thể cho phép mình dễ vui thỏa mãn là hưởng thụ, không ạ. Cái giá trị của hành động đó như là một cái ngọn đuốc vậy, là bởi vì nó có được cái tâm, có được cái sự dụng ý tích cực ở trong cái hành động như vừa nêu. Từ giờ chánh 7 giờ cho đến 11 giờ đó thì Hòa Thượng là Phật sự của giáo hội. 5-6 giờ sáng là vệ sinh, chứ nghĩa là ở đây Hòa Thượng không có tiệc bối hóa vấn đề, mà Hòa Thượng vẫn làm những vật sự lớn lao của một quốc gia, của một giáo hội, cần đến cái bàn tay và tự giác chăm sóc của Hòa Thượng. Nhưng bên cạnh đó Hòa Thượng vẫn làm những việc rất nho nhỏ, mà đôi lúc nếu chúng ta nằm ở trong vai trò đó chắc chúng ta không nghĩ đến. Giả sử có nghĩ đến chúng ta cũng không muốn làm, giả sử có làm chúng ta cũng làm qua lo một buổi hai buổi là hết rồi. Còn Hòa Thượng làm như là một hành viện dấn thân vì có trái tim ở trong hành động đó. Và nhờ làm như thế mà rất nhiều vị học từ Phật học đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang đó, đã trở thành những vị cao tăng ở trong thời hiện đại này. Thì giờ sống chung với những vị cao tăng như thế đó, chúng ta hưởng được cái tâm lượng của các ngài, biết được cái tâm lượng đó nó bao la lớn không bị giới hạn, và chúng ta cố gắng thực tập như thế nào đó để cho tâm lượng đó nó có một cái phần tương thức. Và nhờ sống với cái tư tích đó đó, cái giá trị đóng góp đó, nó sẽ diễn ra ở một mức độ lớn hơn. Đó cũng là cái giá trị của một cái hành động đặt trên nền tảng của tâm. Tại sao việc làm vệ sinh ở trong một nhà vệ sinh lại có một giá trị quan trọng? Nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cái cặp mắt thông thường, cho đó công việc này đó chỉ cần nhờ một người giúp việc, và mỗi một tháng đó, chúng ta giúp cho người đó khoảng chừng vài trăm ngàn đồng Việt Nam, thì họ có thể làm tốt hơn mình. Hiểu như vậy thì nó quá đơn giản, quá vật lý, quá kinh tế, thì nó có giá trị về vật dụng là hết thôi. Thì thực ra đó, mỗi một mảnh đất tâm của con người nó có những hạt giống thanh tịnh, nó có những cái vùng bị nhiễm ô, nó có những cái bị hư thối, và có những cái rất là đẹp. Chúng ta cần phải quán tưởng mảnh đất tâm là một cái tổng thể như vậy, để khi mình có mặt ở trong nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân đó, thì mình sẽ nương vào cái hình thù cụ thể của tất cả những cái chất bã, những cái chất dơ đẩy ra bên ngoài thì nó sẽ duy trì và làm lớn cái đời sống của mình. Chứ nếu như chúng ta ăn vào, nạp vào một ngày 3 cử hay là ăn hoặc ăn vụng một ngày 60 cử ăn suốt ngày như một số người nữ thích thói quen này thì chứ lẽ là chúng ta sẽ chết. Nạp vào không mà không có đường ra sẽ chết, hoặc là không chết thì cũng bị bệnh tật rất là nhiều. Cho nên cái nhà vệ sinh đó, ở trong Phật giáo gọi là nhà khỏe. Cái từ lóng ở trong nhà chùa dùng á, hãy vào nhà khỏe ra thấy nó khỏe liền. Tào tháo dí, tào tháo rượt, vào trong đó ra là thấy nhẹ nhõm vô cùng. Là bị cái bụng nó đang trương sình, nó nặng quá, ăn nhiều quá, bị trúng thực hay là bị bội thực, nó bị ngộ độc thực phẩm trong thức ăn thì vào trong đó ra là khỏe. Còn bình thường mỗi một ngày mà nếu không chịu ra nó bị bón kiết thì nó cũng dẫn đến những cái tình trạng rất là khó chịu trong cái cơ thể. Thì các hành giả Phật giáo của chúng tôi từ lúc mà được vào chùa với tư cách là một chú tiểu là được thực tập những cái phương pháp quán tưởng như thế này. Và trọng tâm của quán tưởng là nằm ở trên cái tâm thôi, tức là vận dụng cái năng lực của tâm để tu tập và chuyển hóa. Và do đó mình mới nghĩ rằng là ở trong cái tâm của mình đó, nó có những hạt giống rất là xấu, nó giống như là những cái cấu quế được mình đưa ra khỏi cơ thể này nè. Bây giờ đưa ra khỏi cơ thể, cái thân thể này nó được khỏe, nó được thoải mái hơn, thì những cái tư tưởng xấu, những tư duy tiêu cực, những hành động tiêu cực nó ảnh hưởng trên tâm đó. Nhìn vào cái việc mà đưa ra như vậy, chúng ta phải quán tưởng là khi mình tống khứ tất cả những cái vật nhơ ra khỏi cơ thể, tôi nguyện rằng tôi và tất cả chúng sanh từ bỏ được hết tất cả lòng tham, lòng sân và lòng si, để cho cái cõi tâm này được trang nghiêm và thanh tịnh. Do đó làm được điều đó ở trong nhà vệ sinh là đang là công việc xây dựng tình đạo, trang nghiêm cõi Phật, hoàn toàn không có gì khác hết. Vì bản chất của những cái cõi Phật và tịnh độ đó, nó phải được gieo rắc và đi bằng những hạt giống trang nghiêm với cõi tâm của chúng ta. Và việc trang nghiêm cõi tâm của chúng ta đó, nó đạt được ở mức độ cao nhất và kết quả nhất là khi chúng ta đang có mặt ở những cái chỗ không trang nghiêm, ở những chỗ cấu quế, ở những chỗ phiền muộn, ở những chỗ nhiễm ô, nỗi khổ niềm đau nó có mặt hàng ngày hàng giờ. Mà mình làm được như thế thì ở những chỗ sạch hơn, những chỗ tốt hơn, những chỗ đẹp hơn, những chỗ thanh tịnh hơn, chúng ta làm rất là dễ. Đối diện trước bàn Phật, tâm mình trở nên thanh tịnh là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng trên thực tế đó, mỗi một ngày chúng ta đối diện được bàn Phật chỉ có vài giờ là hết rồi, mà chúng ta còn hai mươi mấy giờ còn lại là đối diện với chúng sanh, đối diện với cuộc đời, đối diện với những người khó thương, đối diện với những người rất là cà chớn, đối diện với rất nhiều người hắc áo đủ kiểu trên đời hết rồi. Thì liệu lúc đó cái tâm thanh tịnh của mình nó còn được duy trì hay không, hay là lúc đó nó méo mó? Người ta hiểu được cái là cái tâm của mình nó cũng méo như là cái dòng số 8. Tu đối diện trước Phật rất dễ, mà tu đối diện với chúng sanh khó hơn nhiều. Thì có mặt ở trong một nhà vệ sinh rất đơn giản, mà qua năng lực quán chiếu của tâm để mình hình dung ra cái bản chất của sự tu tập là thanh tịnh quá một cái khối lượng nhiễm ô hay cái phần nhiễm ô ở nằm ở bên trong tâm thức rất là sâu thẳm, mình đè nén giấu kín bởi phong tục tập quán văn hóa và nhất là phương diện ngoại giao bên ngoài, làm cho mình không cho nó xuất hiện ra bên ngoài. Nhưng mà trên thực tế cái khối lượng dơ của tâm đó nó vẫn còn nằm y nguyên, nếu không chuyển hóa nó là nó vẫn là một bóng ma đối với mình. Và để cho bóng ma nó đeo đuổi, nhiều người chọn giải quyết vấn đề bằng cái chết, thì đó là một nỗi bất hạnh cho họ và bất hạnh cho cuộc đời. Cho nên để cho hành động nhân quả và phương diện phước báo đó nó càng lớn ngày càng đẹp đó, thì điều quan trọng mà không gì hơn là chúng ta phải đầu tư ở cái mảnh đất tâm. Khi mà mảnh đất tâm được trang nghiêm thanh tịnh rồi, các hành động đó tự động nó kết ra sao là sự trang nghiêm thanh tịnh. Và chúng ta không chỉ hành động như là một cái máy, làm việc như là một thói quen, hay là như là một cái điều ngoại giao ứng tế trong xã hội, mà nó còn có trái tim, có tấm lòng, có nhận thức rất là sáng suốt, cho nên giá trị của nó cũng rất là cao. Nãy thì có một vị Phật tử cũng có đặt câu hỏi là trong pháp môn niệm Phật đó, tất cả các pháp sư hướng dẫn về tịnh độ tông điều khuyên các hành giả của Tịnh Độ Tông là ráng trang nghiêm cõi tâm mình bằng cách là niệm Phật chuyên nhất, đi đứng nằm ngồi cũng giữ danh hiệu của Đức Phật, và ở đâu chỗ nào cũng làm được việc đó. Thì cô mới đặt câu hỏi là nếu chúng ta làm như vậy đó, thì trong lúc chúng ta đang làm, chẳng hạn như là đang nói chuyện với người khác làm sao niệm, là giao tiếp ứng xử sinh hoạt gia đình buôn bán đó, thì cái tính chất bị xen kẽ và lẫn lộn như vậy đó, nó có thể giúp cho mình đạt được cái trọng tâm của pháp môn để có được một cái phương tiện sau khi qua đời ra vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ hay không. Đây là một câu hỏi rất là hay, đi vào ngay cái trọng tâm của vấn đề hành trì đối với các hành giả của Tịnh Độ Tông. Để trả lời câu hỏi đó, đó thì chúng ta cần phải phân định nó có hai loại thực tập Tịnh Độ Tông. Một là thực tập Tịnh Độ Tông bằng cái miệng, tức là khẩu niệm, và một loại thực tập Tịnh Độ Tông bằng tâm niệm, tức là duy trì cái trạng thái tỉnh thức đó ở trên tâm, trong nhận thức, và nó thể hiện ra hành động cụ thể bên ngoài. Cái khẩu niệm Phật đó, nó có giá trị rất là căn bản, nó cần thiết cho những người bắt đầu sơ phát tâm. Nghĩa là chúng ta phải đến những cái trung tâm Tịnh Độ Tông tham dự những khóa tu. Chẳng hạn nếu ở Việt Nam thì quý vị có thể lên chùa Hoằng Pháp thứ hai tháng một lần gồm có 7 ngày, từ sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí ăn cơm, tập thể dục, nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn niệm Phật bằng miệng để cho cái hình ảnh của Đức Phật qua danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn được tác động và tưới tẩm cái não trạng, cái nhận thức, cảm xúc và đời sống của mình. Nhờ duy trì cái đó, tất cả những cái phiền muộn, nỗi khổ, niềm đau và những cái điều không như ý trong cuộc đời nó bị quên đi và nó được thay thế. Cái phương pháp như vậy là một nghệ thuật thay thế ta, tức là giữ cho tâm mình nó có một cái đối tượng thanh tịnh, thì những cái phi thanh tịnh, những cái thuộc về cuộc đời, thuộc về nhiễm ô đó, nó không có cơ hội xe kẽ. Thì tâm của con người lúc nào cũng cần có một nhu cầu, có một cái đối tượng nào để bám, và cái đó chúng ta tạm gọi giống như cái niêm, cái ghế, cái bàn, bất cứ một cái vật dụng nào muốn cho nó thăng bằng đó. Và nếu cái mặt phẳng đó nó không phẳng thì chúng ta phải niêm chim vào. Thì tâm con người cũng cần có một cái đối tượng để chim. Nếu không chim những đối tượng tích cực đó, thì tâm nó sẽ bám vào những đối tượng tiêu cực. Cho nên danh hiệu của Đức Phật qua phần khẩu niệm đó, lập tới lập lui lập xuôi lập ngược, để cho những cái hạt giống xấu nó vốn có trong cơ thể nó không xuất hiện ra. Và suốt thời gian thực tập như thế, chúng ta được an vui và hạnh phúc. Cái hỗ trợ này rất cần thiết. Nhưng khi hành giả thực tập một thời gian lâu và biết rất rõ là cái trọng tâm của sự hành trì nó nằm ở ngay cái tâm thức được chuyển hóa, thì hành giả phải nâng cái phương pháp hành trì lên ở mức độ cao hơn là tâm niệm, hơn là khẩu niệm. Tại vì khẩu niệm đó, chúng ta chỉ có thể thực hiện được ở trong các khóa tu thôi. Cho đó hàng ngày mình phải sinh hoạt, vợ chồng, rồi con cái, đối tác, công việc, giao lưu, tiếp xúc xã hội, và nó nhiều việc khác nữa. Mà nếu mà mình mà niệm như vậy đi ra ngoài, tôi nói bà này bảo bên Phan đó, nói chuyện ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật, gặp ai cũng ai Di Đà Phật hết, gặp chào câu đầu ai Di Đà Phật thì được, chứ còn ta nói từ đầu đến đuôi cái ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật hoài, người ta hết muốn nói luôn, ta nghĩ mình là trở nên người không bình thường. Thì cái khẩu niệm nó chỉ hỗ trợ trong những thời khóa và trong những giai đoạn bắt đầu thôi, còn về lâu về dài chúng ta phải tâm niệm bên trong. Ở trong kinh A Di Đà, một bản kinh nói về tông chỉ của Tịnh Độ Tông khá quan trọng đó, có bốn từ là chấp trì danh hiệu. Nó quan trọng ở chỗ đó, không chỉ đơn thuần là chấp mà còn quan trọng hơn là chỉ trì. Đây là có hai động từ, chấp là nắm lấy, giữ lấy, còn trì đó là không để cho nó bị mất, tức là nó kéo dài, nó giữ hoài ở trong tâm thức của chúng ta. Mà phần lớn đó, khi chúng ta có thói quen niệm Phật bằng cái miệng đó, thì trong đầu chúng ta bị lỏng không à. Chỉ cần quan sát cho là thấy cái cá tính của con người đã thể hiện trong lúc mà ta niệm Phật. Có người đang niệm Phật, tóc 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 Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà con cá rồi tự người nữa nhau, ba cái niệm rồi đừng có làm khái nhau, Nam Mô Di Đà Phật. Nè, chờ tôi chút xíu, chút 5 phút tôi gọi lại. Tất cả những thông quen nó thể hiện hết, nghĩa là chúng ta chỉ niệm bằng cái miệng mà, chúng ta chưa có nhập tâm. Khi mà nhập tâm rồi đó thì các cái loại điện thoại nó có reng tới mình không có nghe nữa, thậm chí mình không có nghe luôn, là bởi vì cái danh hiệu của Đức Phật nó đang nằm ở trong tâm của mình. Mình giữ cái danh hiệu đó thật là miên mật, và nó không có bất cứ một cái đối tượng khác có thể xen vào. Ở đây là đối tượng của âm thanh, thỉnh thoảng nó còn có những đối tượng của con mắt nữa. Dù mình đang ngồi trước bàn Phật mà nếu không khéo thì con mắt của mình nó tưởng tượng, nó nhắm lại, nó nhớ về cái hình ảnh trong quá khứ đào đỏ đó, thì mình được gọi là thất tâm, tức là mất cái tâm. Từ ngữ chuyên môn của nhà Phật là thất niệm, tức là cái ý niệm về sự niệm Phật nó không còn nữa, mà nó chỉ là niệm bằng cái thói quen. Và niệm bằng thói quen như thế đó là nó không có giá trị. Nó có thể hỗ trợ chúng ta trong một số tình huống thôi, và giá trị an vui hạnh phúc thực tại đó không còn. Cho nên để vẫn có thể làm được các công việc gia đình, xã hội, bao giờ luôn cả công việc làm ăn, thì chúng ta phải duy trì danh hiệu niệm Phật bằng cách là niệm bằng tâm. Cho đó gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp tức là một động tác giữ làm cái gì đó như thế này. Ví dụ như là chúng ta cầm một cái ly nước lên, rồi nhờ nó dính giữ như thế thì ly nước không bị rơi rớt, bể đổ. Và tác dụng của nước đó nó có thể giúp cho chúng ta uống được, nhờ đó cái việc giải khát nó được thực hiện. Nhưng nếu mình giữ cái chấp này hoài đó thì bàn tay của chúng tôi sẽ không làm việc gì khác được hết á, giữ luôn đi nước. Nắm một cái gì đó một cách lâu dài là chúng ta từ bỏ những cái khác còn lại, phải không ạ? Mà khi tâm mà nó dính vào cái gì đó lâu dài thì tất cả những cái có giá trị gấp 10 lần cái đối tượng nắm dính đó đó nó không còn nữa, nó mất hết. Nó có mà vẫn không ảnh hưởng, nó có mà vẫn không có tác dụng. Cho nên chúng ta chỉ chấp ở trong một cái giai đoạn cần thiết, lúc nào cần đưa vào đó thì chúng ta giữ lấy nó, lúc nào nhung nhuyễn rồi chúng ta phải đưa nó ra à, và giữ nó với chất là trì, tức là nó tương ứng với ta, nó hiệp nhất với ta, nó đồng thời hiện hữu với ta, tồn tại phát triển với ta, thì cái trì nó là quan trọng hơn. Chứ còn nếu mà chấp thì giữ hoài thì cái bàn tay không làm gì được nữa. Như vậy là cái yếu tố trì đó nó trở thành là quan trọng so với tất cả các pháp môn, không chỉ riêng về tịnh độ tông mà thiền tông cũng như thế. Trì danh hiệu có nghĩa là trong tâm của mình luôn luôn khởi danh hiệu đó lên, mặc dù mình đang làm ăn buôn bán, thậm chí là tính tiền, không sao hết. Thì lúc đó tính đó, nó thuộc về ý thức, có thể vận dụng cái con mắt, tức là một phần của nhãn thức. Và xung quanh của người ta cũng đang ngồi nói chuyện với mình, ta kêu à cái này tôi đưa cho bà 500, bà cộng trừ nhân chia là có đủ không, thì chúng ta cũng phải dùng đến cái lỗ tai là nhãn thức, là nhĩ thức. Nhãn và nhĩ nó cùng hoạt động với ý thức là ba cái có mặt, và tai chúng ta chỉnh vào trong cái phần nước, chúng ta đếm từ đồng tiền. Thì vì vậy là cái phần thân thức đó, nó vẫn đang hoạt động. Nó hoạt động như thế đó thì chúng ta thấy là nó tạo ra một cái thói quen bình thường trong sinh hoạt thường nhật, không mà không có gì đó trở ngại bởi những thói quen đó hết. Mà nếu ở trong tâm chúng ta vẫn trì được danh hiệu của Đức Phật đó, thì các hành động bình thường này nó không tác động, nó không ảnh hưởng, mà chúng ta vẫn không bị lẫn lộn. Thậm chí chúng ta có thể sử dụng trực quan để phán đoán, nhận định, đánh giá và ứng xử một cách rất là khôn ngoan và có lợi ích ở trong cuộc đời này, mà không dễ dàng gì bị người khác đi lừa, đánh lừa mình. Cho nên người có thực tập bằng tâm lâu dài rồi đó thì người đó sống rất là thoải mái, thông dong tự tại, không bị dướng ở ngay trên đống dầu hắt, mà mỗi bước chân đi của họ nó không bị dính vào dầu hắt. Cái này hơi khó hình dung. Về phương diện vật lý thì nó bị dính liền, nhưng mà về phương diện tâm lý đó thì cái tiến trình của sự buông xả nó nằm ở chỗ khi tâm chúng ta không thiết lập dính vào một cái đối tượng nào đó thì nó được gọi là thông dong và tự tại. Cái đó nó nằm ở chỗ là mở mắt tâm ra, buông cái động tác chấp của tâm ra thì nó sẽ được thoải mái như thế. Cho nên hành giả có thể vận dụng cái phương pháp thực tập trì danh bằng tâm thì lúc đó nó là các công việc làm ăn nó không bị trở ngại. Có nhiều người không hiểu được điều này, kể từ khi đi chùa tham dự những khóa tu niệm Phật rồi về nhà không muốn làm gì hết trơn, muốn lo niệm Phật, ngày nào cũng tiếp xúc với bàn Phật, với sâu chuỗi, với danh hiệu của Ngài, với hình ảnh của Ngài thôi, còn các công việc gia đình, chăm sóc chồng con, rồi cha mẹ, người thân, công việc làm buôn hết trơn. Rồi từ dẫn đến một tình trạng làm cho cả gia đình đó không còn niềm vui nữa. Người chồng cảm thấy ghen với Phật. Kể từ khi bà vợ tôi chín ngày rồi, bà vợ tôi không còn phục vụ tôi nữa, không còn lo lắng cho con của tôi nữa. Và nhiều người đàn ông sống trong một hoàn cảnh như thế cảm thấy là khổ đau cùng cực, ghen và ganh với Đức Phật, cuối cùng đặt bằng Phật, hoặc là cấm đoán người vợ cái này cái kia. Và chứ kinh đó nếu diễn ra mà không tháo gỡ được đó, thì hạnh phúc gia đình bị đổ nát sắp. Cho nên hành giả Tịnh Độ Tông cần phải thực tập cái phương pháp niệm Phật bằng tâm, để chúng ta một mặt vẫn hoàn tất hết các trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng xã hội, bên cạnh đó đó cái phần tâm linh chúng ta vẫn được tốt. Trong lúc chúng ta làm việc mà vẫn duy trì cái niệm Phật bằng tâm thì cái căng thẳng trong công việc đó không trở thành một cái nỗi ám ảnh khống chế mình, và tâm nhờ đó vẫn được thư giãn, cảm xúc vẫn được thoải mái, và nhận thức nó không bị trở ngại, cho nên cái hiệu suất của lao động ngày càng được chỉ ra. Do đó chúng ta học theo cái phương pháp song hành hai cái này cùng một lúc, và không quá bận tâm về cái phần khẩu niệm, khi nào có được cơ hội, có được phương tiện thì sử dụng, còn không có đó thì duy trì cái phần tâm niệm, thì cái kết quả đó nó vẫn đạt được một cách như ý, và giá trị hành động của chúng ta đó, ở trong cuộc đời đó, nó vẫn diễn ra ở một mức độ tích cực. Chứ bằng không đó, thời gian lâu dài những người thân chúng ta quan sát thấy rằng kể từ khi mẹ của mình, ba của mình, anh của mình, con của mình theo pháp môn rồi là không còn muốn làm gì hết, trở thành một người rất là dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt, và do đó họ mất định tin. Mình thì được chiêu giúp mà những người thân mình mất định tin, cái giá trị của sự thực tập đó nó không mang lại những yếu tố chuyển hóa, và do đó nó tạo những ách tắc. Mà khi những người kia không quan hệ mà bị ách tắc rồi đó thì họ cũng đâu có dễ dàng gì tạo cơ hội cho chúng ta hành trì đó. Họ sẽ quậy chúng ta, họ sẽ cản trở, họ tức tối quá, nóng quá, khổ đau quá, cho nên cả hai đều rơi vào những cái tình huống bế tắc. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một cái phẩm kinh được gọi là phẩm Anh Nhi Hạnh, đó là hạnh trẻ thơ. Hạnh trẻ thơ là một loại thực tập rất quan trọng cho những người ở tuổi trưởng thành trở lên cho đến tuổi già, bởi vì trải qua năm tháng làm ăn sinh hoạt giao lưu đối tác á, chúng ta đã có thể tiếp xúc với những người rất là khó thương, rất khó ưa, những việc chướng tai gai mắt diễn ra hàng ngày hàng giờ, phiền não nghiệp chướng, phiền muộn khó chịu, bực dọc cao có đó, nó có mặt với chúng ta nhiều lắm. Do đó cái phản ứng thông thường của chúng ta hoặc là chấp nhận như là một cái gì đó rất tiêu cực để mình sống được bình an, hoặc là kháng cự lại những điều chướng tai gai mắt như vừa nêu. Chấp nhận hay là kháng cự trong tình huống này không phải là giải pháp, thì nó vẫn dẫn đến những ức chế. Bị chấp nhận nó là một sự đè nén, mình không hài lòng, mình thấy bị khổ đau nhưng không có cách nào khác là phải chấp nhận, cho nên ức chế đó nó diễn ra thêm một khoảng thời gian, và đích điểm cuối cùng của sự đè nén này là một sự nổ vỡ. Và cái hận thù trong tình huống đổ vỡ như thế nó lại lớn hơn là cái phản ứng tức thời, và tức thời đó là một cái cơn giận bộc phát và nó cũng cắt đứt các mối quan hệ. Cho nên chúng ta thực tập cái hạnh Anh Nhi là để trở về với cái trạng thái hồn nhiên của tâm. Và tâm của mỗi con người đó nó giống như là một cái tấm gương, vật để trước đó có màu gì thì nó thể hiện ra màu đó. Hình thù vóc dáng tướng trạng được phản ánh một cách chuẩn xác như chính chúng là, chứ không có trải qua bất kỳ một sự can thiệp nào làm cho đó được lý giải theo những cái mà nó không thuộc về nó. Nếu chúng ta duy trì được cái tâm thức như thế đó thì chúng ta được gọi là những người đang hành trì, đang tu tập, đang chuyển hóa. Nhưng mà trong đời sống đó thì chúng ta lại không có những thói quen này, hoặc là có nỗ lực dữ lắm đó thì được vài ngày thôi, rồi sau đó nó trở về với cái thói quen cũ của những cái động tác, những cái nghề bên trong, mà nó lúc nó có một cái tuổi thọ đến vài kiếp, vài chục kiếp, nó xui khiến mình phải sống như vậy, ứng xử như vậy, trong cái môi trường văn hóa như vậy, để có những phong tục văn hóa như vậy, để cuối cùng tạo ra một cái cá tính như vậy. Và chúng ta hài lòng chấp nhận an phận thủ thường với cái cá tính đó mà không hề muốn thay đổi. Thì ai có ý mình nói là tánh tôi vậy đó là bà ơi, tánh tôi vậy đó ông ơi, chịu thì ra đây, không chịu đi chỗ khác chơi. Đó là một cái điều sai. Đức Phật dạy là cần phải thực tập hạnh an nhi, bởi vì cái yếu tố của an nhi đó là không tính toán, không hơn thua, không hận thù, không trả đũa, không có lưu giữ cái gì đó một cách lâu ở trong tâm, nhất là những nỗi khổ niềm đau. Ngoài ra an nhi nó còn có những cái tính cách tích cực khác nữa, đó là nhẹ nhàng thư thái, thoải mái lắm. Còn con người lớn chúng ta đi đâu đó phải để ý đệ tứ, thế mà nữ thì coi cách để ý đệ tứ của người nữ, với những cái trang sức phẩm, với những cái mỹ phẩm, rồi với những cái hỗ trợ khác để nó tăng cường vẻ đẹp và sự trẻ trung. Người nam á thì để ý đệ tứ theo một cách khác, làm sao ăn mặc thanh lịch đảnh bao, ra ngoài giao tế làm sao phải để ấn tượng tốt, để đắc nhân tâm. Là nếu mình là một nhà quản lý giỏi, một nhà lãnh đạo đó, thì phải học thêm những cái phương thức như thế này thế đó, để cho trên và dưới đều thuận và hòa. Tất cả những cái hoạt động của ý thức đó nó cần thiết về công việc xã hội lắm. Nhưng mà mặt khác nó là cho chúng ta trở thành một con người mà hình như là mình sống về phương diện bề ngoài giao tế nhiều hơn là sống bằng cái tâm đích thực của mình. Cho nên thực tập cái hạnh an nhiên là trở về cái bản tánh hồn nhiên, tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, không bị dính mắc, không bị câu trước, không bị bất cứ một cái gì tác động được hết. Thì lúc đó chúng ta đang huấn luyện cái tâm. Và giờ huấn luyện cái tâm như thế đó, thì mình sẽ trở nên rất là hạnh phúc ở mọi nơi, mọi chỗ. Trẻ thơ luôn luôn có những nụ cười hồn nhiên, mới bị đau khóc mặt chầm dâm đóng đó vài phút sau tươi tỉnh lại liền. Người lớn chúng ta thì không như thế, mỗi khi có một nỗi đau chúng ta để cái vết hằn của nỗi đau nó lâu lắm, 10 năm 20 năm, và chúng ta còn thù nữa bằng những cái lời thề: mày nhớ chứ không, muốn nó chết đừng có nhìn mặt tao, à tao không xem mày là con nữa. Còn vợ với chồng mà hận thù với nhau đó, tôi với anh là từ đây trở về sau là người yêu nước lạ, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Mà giờ nói như thế, có nhiều người đâu có nghĩ là chỉ thế thôi. Nếu mà hiểu được chỉ thế thôi thì quá đơn giản đi, quá tốt mà. Có nghĩa là không ai làm phiền ai, không ai làm khó chịu cho ai, và người ta tự tìm ra một cái con đường mới, hạnh phúc mới. Có nhiều người nói là đâu có chỉ đơn giản là chỉ thế thôi. Cho nên ăn được thì phá, ăn không được thì làm cho nó hôi. Và cái thái độ, cái dính mắt đó nó làm cho cái mối quan hệ này nó lận đận như là những cái dây kẽm gai với nhau. Bên kia là một hàng rào kẽm gai, bên đây là một hàng rào miễn chai. Kẽm gai và miễn chai đó bắn qua bắn lại thì cả hai bên đều bị tổn thương, cả hai bên đều bị sót. Còn hạnh an nhiên thì không như vậy. Sau một nỗi đau, chúng có thể cười, cười một cách hồn nhiên như chưa từng có một nỗi đau nào đã từng xảy ra ở trong cuộc đời. Cái nguyên tắc mà thực tập như thế nó sẽ giúp cho mình giải phóng mọi cái bất hạnh nó có thể có ở trong cuộc đời một cách vô tình hay là cố ý. Có những lúc chúng ta đâu muốn sống trong khổ đau, nhưng mà người khác lại cố tình, hoặc là do người thương chúng ta mà không biết cách thể hiện á, thì mỗi động tác của sự chăm sóc, lo lắng, phục vụ á, làm cho người được lo có cảm giác rằng mình đang bị rào, mình đang bị bỏ trong lòng, mình đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng, mình đang bị nhốt ở trong một nhà tù, nhà giam. Cho nên là cái hạnh phúc nó bị mất. Rồi người lo lắng chăm sóc như vậy, kỹ cửa lưỡng quá mà không được người kia có một cái thái độ thoải mái, nghĩ rằng người này bạc bẽo, người này không quan tâm, không hiểu biết, không đền đáp lại những gì mà mình đã tạo, cho nên cả hai bên bị hụt hẫng với nhau. Cái khổ đau đó nó diễn ra rất là lớn. Nền văn hóa của người châu Á nói chung, trong đó có người Việt Nam, cha mẹ có một trọng trách đối với con cháu rất là nhiều. Trọng trách đó không phải dừng lại ở cái tuổi 18, khi mà con và cháu đó đã bắt đầu có thể tự lập được, bắt đầu có kiến thức để tự đi vững ở trong cuộc đời. Rồi cha mẹ nhiệt tình quá, thương con quá, cho nên ta cố tình dựng vợ gả chồng, xây lập gia thất rồi theo cái hướng riêng của mình. Nhiều khi đứa con gái mình nó thương một anh chàng A mà mình lại có cái cảm giác là anh chàng B mới thích hợp. Cho nên đứa con gái của mình nó ở với anh chàng A mà mình lại buộc nó ở với chàng B. Tức là mình áp chế cái thói quen của mình, cái tiêu chuẩn của mình, cái quan niệm hạnh phúc, quan niệm thẩm mỹ, quan niệm giá trị của mình lên cho những đứa con của mình, và những đứa con của mình nó không cảm thấy hạnh phúc được. Và sống trong cái ức chế như thế đó, thì mỗi một sự chăm sóc đó, nó tạo ra một gánh nặng, và người kia nó cảm thấy là mình không còn là chính mình nữa, mình là một cái bản sao của mẹ mình là một bản photocopy của cha mình, hoặc là mình là một mối tổng hòa của cha và mẹ, mà lẽ ra mình cần phải có một cái hình ảnh riêng. Và do đó nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn thế hệ giữa cha mẹ đối với con cái. Chính như thế đó là sự thương tưởng nó có thể dẫn đến những cái bế tắc. Nếu giá trị của sự thương tưởng đó nó nằm ở cái chỗ mình quá đặt nặng cái quan niệm của mình lên người khác. Ở trong nền văn hóa của Hoa Kỳ và phương Tây đó thì ngược lại, đứa con được quyền tự do ngay ở cái tuổi chưa được trưởng thành, và thầy cô giáo luật pháp đây dạy và bảo hộ cái quyền tự do cá nhân một cách tuyệt đối. Thậm chí cha và mẹ đụng vào cơ thể của mình, ví dụ đánh đập, chửi mắng hay bất cứ cái gì, là con gái được quyền kêu cảnh sát xuống để can thiệp, để bảo hộ, vân vân. Và cái quyền quyết định của nó rất là mạnh từ tuổi nhỏ. Và nếu cha mẹ Việt Nam sống cả đây đó không ý thức về việc này, nó cũng đi lên, nó cũng nằm ngủ. Từ ngày hôm sau cũng đến giờ đó, bà lúc nó đang chơi trò chơi điện tử, bà phải tới nơi đó rằng là ngày mai đó cháu phải đi học, cho bây giờ cháu hãy đi ngủ sớm để có sức khỏe để học có kết quả. Nó cảm thấy cao có khó chịu lắm, và nó cũng nói lần thứ hai là cháu làm chuyện này là cho bà chứ làm cho cha. Và tình huống đó nó tiếp tục diễn ra trong gia đình đó cả mấy năm liền. Người bà càng thương, càng chăm sóc, càng hướng dẫn, càng nhắc nhở, thì đứa cháu này có cảm giác rằng là cứ mỗi một động tác thương và nhắc đó là một cái nhà tù, là một dây kẽm gai, là một sợi dây xích, là một sự để ý riêng tư, là một cái vi phạm nhân quyền, là một cái thương tổn đến cái tự do cá nhân của ta. Và đã làm đó là làm giống như là lòng từ bi, à, tôi làm việc đó là cho bà thôi chứ còn tôi không muốn cái này chúng ta hết rồi. Đó là cái sự mâu thuẫn và va chạm về văn hóa. Cái tình thương ở trong nền văn hóa của châu Á là sự chăm sóc, và hạnh phúc của tình thương này đó là đưa người khác đón nhận. Và trong nền văn hóa của phương Tây đó thì mỗi người có cái tự do cá nhân quá lớn, và nếu như cái tự do cá nhân đó được để ý, được quan tâm, thì họ có cảm giác là bị xúc phạm nhiều hơn là được chăm sóc. Cho nên đó, là có mặt ở trong nền văn hóa phương Tây như thế này thì chúng ta cũng phải tự tạo ra một sự hài hòa giữa hai nền văn hóa để nó không có những cái mâu thuẫn giữa hai thế hệ. Ở đây là cha mẹ và con cái, và từ đó cái tình thương của chúng ta đó, nó chỉ là một sự góp ý, một sự uống nó một cách khéo léo để cho những người đang sống ở trong môi trường của tự do cá nhân cao nhất như là ở Hoa Kỳ này không cảm thấy rằng là họ bị xúc phạm và bị ràng buộc, thì cái tình thương đó nó mới có giá trị của sự xây dựng. Thì điều đó nó cũng liên hệ đến cách xử lý của tâm, cái cách thức chúng ta nhận, đánh giá và giải quyết vấn đề. Nếu như mình có cái thói quen giải quyết tất cả các vấn đề theo cách thức mà mình đã từng được sinh ra lớn lên, cha mẹ, ông bà của mình nuôi nắng ở Việt Nam, thì cái thói quen đó nó sẽ làm cho mình trở thành một cái bản sao thôi của bà tổ tiên, và mình ứng xử với con cháu ở trong một bối cảnh nhân hóa mà nó khác với cái cấu trúc dân hóa của người Việt Nam, thì sự thương tưởng đó, chăm sóc đó nó lại không tạo ra những cái giá trị. Dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều đứa con sanh ra tại cái nền văn hóa Hoa Kỳ và phương Tây nói chung vẫn còn giữ được cái nền văn hóa Việt Nam, mặc dầu cha mẹ cũng không có thời gian chăm sóc gì. Cái đó là trường hợp rất ngoại lệ. Thì có thể chúng ta biết rằng là trong nhiều kiếp về trước đó, nó đã từng là người Việt Nam, họ đã từng là người Việt Nam, cho nên dầu sống ở trên một đất nước Hoa Kỳ, cái nền văn hóa Việt Nam đó vẫn không mất. Nhưng có những cái tình huống đó, là mới có mặt trong nền giáo Hoa Kỳ vài năm thôi, các hạt giống cái nền giáo quan cấp của cha và mẹ mà cả cha và mẹ là muốn con mình được duy trì lại không có một cái ấn tượng nào hết, thì mình biết rằng là kiếp trước của người đó có thể không phải là người Việt Nam, mà họ chỉ mới là người Việt Nam ở trong mấy mươi năm thôi, nên cái ấn tượng về nền văn hóa Việt Nam dễ dàng bị thay đổi trong một cái cộng nghiệp của văn hóa Hoa Kỳ. Thì mình hiểu được hết những điều như vậy đó, thì trong giao lưu tiếp xúc ứng xử sinh hoạt đó không bị những trở ngại, còn bằng không đó nó sẽ có thể gặp rất nhiều là sự rắc rối. Thì hôm nay nhân cơ hội nghe bác trai tại đây và một số bác gái chia sẻ kể về những cái tin tức về tội phạm cũng như các nguyên nhân xã hội dẫn đến những cái tình trạng như vừa nêu, chúng tôi muốn chia sẻ qua được cho Phật giáo về phương diện tâm thức như là chủ tài quyết hành động, để tất cả chúng ta cùng suy gẫm để nhờ đó đó áp dụng Phật pháp vào trong sinh hoạt, giải quyết được những bế tắc. Thì bây giờ xin quý vị nêu những cái câu hỏi.
Thầy nói thầy có giải tùy tâm chất thì tâm với thầy thì phương pháp thầy
ở sa môn sức cơ này đi lên đến dạng Phật tánh thành chắc là không xa lắm, có khoảng chừng hơn một giờ rưỡi thôi, hai tiếng mấy. Ở trên Sacramento đó đi xuống dạng Phật tánh thành thì cũng khoảng chừng hai tiếng mấy, ba tiếng. Thì nó nằm ở một cái khu vực mà phần lớn những người Hoa, những người Việt gốc Hoa, những người Hoa gốc Việt đều đến. Còn cái ngày lễ dỗ của cố hòa thượng trụ trì Khai Sơn, đó là hòa thượng Tiên Hóa. Cái lễ dỗ của hòa thượng nó diễn ra cách đây khoảng 3 tuần. Cái lễ dỗ đó nó làm cho chúng ta nhớ về một hình ảnh của một vị cao tăng người Trung Quốc sang lập nghiệp, mở đạo tràng, tu tập. Và pháp môn của hòa thượng cũng là pháp môn niệm Phật đó. Cái hành trì đó, thì lưu niệm đây chúng tôi xin nói về cái phần mà trì danh niệm Phật bằng cái tâm. Thì giá trị lớn nhất của một cái hành giả tu tâm là nằm ở phương diện này. Khi nãy chúng tôi mới chỉ nói cái phần sơ khởi của ý nghĩa chất trì danh hiệu, chúng tôi xin nói thêm một cái phần ứng dụng của nó. Các cái name card là với mục đích đó, là lễ tặng và gửi cho những người cần liên lạc đối tác với chúng ta. Nhờ cái đó chúng ta có được cái thông tin về số điện thoại, về địa chỉ để liên lạc, hoặc là bằng lỗ tai thông qua điện thoại, hoặc là bằng bưu điện thông qua các bưu phẩm và hay là giấy tờ. Như vậy là đến một cái nơi nào đó mà mình có những nhu cầu ngoại giao đó, thì mình hoặc là tặng cái cạc đó, hoặc là người khác tặng mình tiếp nhận, thì cái đó được gọi là chấp trì. Cái nhu cầu xã hội trong tình huống này nó sẽ được thiết lập một cách rất là dễ. 5-7 năm trôi qua, khi có việc cần liên lạc, chúng ta dỡ ra những cạc đó, chúng ta biết à, cái ông A, bà B đó ở địa chỉ này, số điện thoại này, chỉ cần mở cái điện thoại ra gọi một cú là chúng ta có thể thiết lập được cái sự truyền thông giữa chúng ta với người đó. Năm 2005 thì chúng tôi cũng thu thập hết những cái thông tin cần thiết đối với những vị đạo hữu tại đây. Nhưng mà bị mất rồi, gần đây nhờ cô Bích Kiều cho lại thì mới gọi được bác Diệu Huệ về nhà đó, thì bữa ngày hôm nay mới có sinh hoạt. Cái đó cũng là chấp trì, mà đây là mình chấp trì thông tin, chấp trì cái mối quan hệ, giữ vững cái mối quan hệ đó và nhà đó đó, chúng ta có thể phát huy nó ở một mức độ tốt đẹp hơn. Mình chấp trì danh hiệu thì nó lại quan trọng hơn và có giá trị hơn nhiều. Khi chúng ta trở về tham dự cái lễ dỗ của hòa thượng Tiên Hóa đó, là vì chúng ta giữ danh hiệu của Ngài, tên của Ngài, công hạnh của Ngài, pháp môn của Ngài, là những cái đóng góp của Ngài. Do đó là dù Ngài nằm suốt, mà có thể vài chục năm, vài trăm năm sau, những thế hệ con cháu, thậm chí là chích chích nhiều đời của chúng ta, nghe đến Ngài cũng vẫn đến vào những ngày này, là bởi vì họ đang chấp trì danh hiệu của Ngài với những cái công hạnh và những đóng góp. Còn đối với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, qua sáu âm tiết với sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì sự chấp trì đó lại có giá trị cao hơn. Định nghĩa căn bản của Nam Mô A Di Đà Phật được nêu ra ở trong các kinh,
theo truyền thống tịnh độ tâm đó
là vô lượng quang, vô lượng thọ, và về sau này đó nó còn có thêm là vô lượng công đức. Hai nội dung hay là ba nội dung thì cũng như thế, vì giá trị của đó là chúng ta lý giải cái tính giá trị này nằm ở chỗ hành trì chấp trì danh hiệu bằng cái tâm chứ không phải bằng cái miệng. Quang thuộc về ánh sáng, ánh sáng đó, nó thuộc về nhận thức, đỉnh cao nhất của đó là tự giác. Các kiến thức thông thường của ý thức đó, nó có thể có được thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, thông qua học hỏi, thông qua suy luận, thông qua diễn dịch, thông qua quy nạp, thông qua tổng hợp. Còn cái phần mà tự giác của con người đó, nó không đơn thuần có mặt ở những cái giá trị và phương tiện tư duy như vừa nêu, mà nó do sự thực tập và chuyển hóa của tâm. Tâm thức ở trong Phật giáo được sánh ví như là cái vườn mặt trời 24 giờ luôn luôn phát quang. Rồi các cái hoạt dụng tiêu cực của cảm xúc như là nỗi buồn, niềm đau, bực, phiền não, nó giống như cái vầng mây che phủ hết tất cả những cái hoạt dụng của mặt trời. Cho nên ánh sáng của mặt trời có ngày nó đối với chúng ta nhưng có ngày nó không đến, bởi vì nó bị che và phủ. Cho nên sự thực tập của các hành giả là làm thế nào để làm tan đi cái sự che phủ của những vùng này của ý thức. Việc chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải gắn liền với cái danh, với cái nội dung đó là vô lượng quang. Ta làm thế nào để cho cái tự giác không giới hạn, vô lượng là nó không cùng tận, không biên giới về phương diện thời gian và không gian, và tất cả những cái tiềm năng tự giác đó nó có sẵn ở trong mỗi con người đó. Nếu như mặt trời nó vẫn có, rồi do vì mây che phủ cho nên mình có cảm giác là ngày hôm nay trời u ám, trời không có ánh sáng, là nhật thực, quỷ thực, vân vân. Thì cái đó là do chúng ta không hiểu hết về vấn đề vật lý hiện đại, cho nên chúng ta nói theo thói quen như thế mà thôi. Thì cái tâm thức con người cũng như vậy, mặc dù đang sống với người phàm kẻ tục, và mình đang là một người phàm kẻ tục, mình tưởng rằng là mình không có những cái giá trị tự giác lớn này, và mình có thể đánh quên, mình bỏ rơi, hoặc là mình để cho cái tự giác đó đang nằm ở trong trạng thái bị ngủ quên. Ông Phật đang nằm ngủ trong chúng ta. Do đó chấp gì danh hiệu đó để luôn luôn nhớ rằng là Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang. Và vô lượng quang đó là tự giác, là Phật tính, là trang nghiêm thanh tịnh, là thể tính tịnh minh, là chân tâm thường trú, là giải thoát, là an vui. Và chỉ cần nhớ duy trì bằng cái tâm như thế thì mọi hành động, suy nghĩ, việc làm của chúng ta nó phải là cao thượng thôi. Nếu mình nghĩ là mình có một cái gia tài ngọc ngà, châu báu, kim cương thì cái cách mà sống của mình đâu phải là rơm và rác đâu các bạn. Cho nên mình nghĩ mình là rơm và rác thì mình ứng xử mình mới là rơm và rác. Còn mình nghĩ mình có kim cương, có ngọc báu, có bình đỏ thì mình đâu có dễ dàng mà đem đi chọi với trứng thúi, chọn với cà chua, hay là mình chọi với đá để làm gì, nó có giá trị. Cho nên từ sự suy nghĩ này đã làm cho tâm thức mình nó được nâng lên mức độ cao hơn. Như là giữ trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với nội dung thứ nhất là vô lượng quang, giúp cho chúng ta có được một chìa khóa để mở cửa tự giác, mở cửa giác ngộ, mở cửa được tâm bồ đề, mở cửa được hạnh phúc lớn nhất mà con người có thể có. Nội dung thứ hai là vô lượng thọ. Cái thọ đây đó là hiểu nghĩa đen, là tuổi tác. Tuổi tác không cùng tận, tức khi làm, tức nghĩa là Đức Phật đó có một tuổi thọ không bao giờ dừng, ngày càng giống như chuông sinh bất tử vậy. Nếu hiểu đơn thuần như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đi ngược lại cái nguyên lý vô thường, vô ngã của Đức Phật dạy. Và do vậy nó buộc chúng ta phải hiểu dưới góc độ thứ hai là góc độ biểu tượng và triết lý. Thọ đó là tuổi thọ, tức là nó có một khoảng cách thời gian dài ở mức độ tương đối là tốt mà chúng ta có thể mong mỏi. Ví dụ ở con người đó tuổi thọ trung bình là 60 năm, và nếu chúng ta biết thực tập chuyển hóa tâm thức đó thì tuổi thọ đó là 80 là chuyện thường. Có người 90, có người 100, có người 120. Bác Diệu Huệ này là 80 hơn, mà nhìn thấy rất là trẻ trung, khỏe mạnh. Nhiều bác ở đây cũng như thế, là bởi vì chúng ta đã giữ được cái tuổi thọ đó ở mức độ tốt, mà nhìn nó có giới hạn nhưng mà nó vẫn tốt hơn rất nhiều người bình thường khác. Thì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình liên tưởng đến một cái năng lượng là nó có một sự bền bỉ, tuổi thọ tức là bền bỉ lâu dài, không bị giới hạn, không bị vô thường chi phối. thì những đức tính, những quan niệm, cách ứng xử, cách giá trị, sự phục vụ, và nhất là các mối quan hệ, nó làm sao cho nó bền bỉ như là vô đường họ vậy đó, thì chúng ta sẽ khỏi phải gặp rắc rối và giải quyết các rắc rối, rồi lại còn có những cái vết hằn của những rắc rối. Cho nên đó là tâm niệm Phật thì cái việc mà duy trì cái danh hiệu vô đường họ đó nó luôn luôn nó khởi lên cho chúng ta. Cho nên chúng ta làm việc, nhất là kinh tế, khai thác, đầu tư, phát triển đó, chúng ta nghĩ cái chuyện lâu dài của ta. Ngày nay đó thì Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta là phát triển bền vững, nó có thêm cái động từ trạng ngữ, có thêm cái trạng ngữ ở ngoài sau là bền vững. Phát triển thì dễ rồi, có vốn là có thể đầu tư và phát triển, biết cách đầu tư thì sự phát triển nó lại càng cao. Nhưng mà phần lớn các sự phát triển về kinh tế và vật chất ở trong xã hội ngày nay đó, nó dẫn đến sự hủy diệt nhiều hơn là bền vững. Và do đó phần lớn các phát triển nó đầu tư ở cái mức độ ngắn hạn thôi, người ta làm xong nó đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, người ta không bận tâm đến những thế hệ tương lai và cho những nhu cầu sử dụng trong tương lai. Ở Đông Đức gần đây, trong vòng 2 năm vừa qua đó, họ đang bị đối diện với sự khan hiếm nước, và chính phủ phải yêu cầu tất cả các người dân phải tiết kiệm nước một cách tối đa, nếu không có nhu cầu sử dụng mà tưới cây như thế là có thể bị phạt. Và do đó chính phủ không còn cách nào khác là phải hỗ trợ tặng cho mỗi gia đình mỗi một cái bình chứa nước rất là to để cho họ hứng nước mưa và sử dụng nước mưa đó cho các việc tưới tẩm giặt giũ, còn nước thì để uống thôi. Và 2 năm qua họ đang bị đối diện với cái khủng hoảng này, đó là trong cái trường hợp là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên về nước đó, nó tự bị cạn kiệt chứ không phải là do người ta khai thác, mà dầu người ta làm rất nhiều loại đập để trữ nước mà nó vẫn hết, huống hồ là những cái việc đầu tư khác nó còn có thể làm cạn kiệt hơn nữa. Nhất là cái nền công nghiệp hiện đại quá, công nghiệp quá nó làm cho sự đầu tư đó dẫn đến một sự cạn kiệt về các lĩnh vực khác. Thì phát triển bền vững là làm thế nào để cho một mặt đó, đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại, mặt khác đó, nó vẫn đảm bảo được cái quyền sử dụng ở trong tương lai. Đó là về định nghĩa về kinh tế. Còn cái con đường tu tập của chúng ta đó, nó cũng cần phải được như thế. Là vô lượng thọ đó là có độ bền mà, đảm bảo được cái an vui hạnh phúc ở hiện tại này, và nó cũng đảm bảo được cái an vui hạnh phúc lớn hơn, nhiều hơn, không chỉ cho mình mà còn cho người khác ở trong tương lai. Thì một hành động, một sự thực tập như thế đó, nó được gọi là thực tập phát triển bền vững về tâm thức. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật gắn liền với vô lượng thọ, chúng ta lại có được một ý niệm như thế. Đừng để cho nó có tạm thời. Nhiều người trong chúng ta mới bắt đầu đi chùa đó, thì phấn chấn, tinh tấn với niềm hân hoan, dấn thân không mệt mỏi, làm hết Phật sự này đến các Phật sự khác. Nhưng 10 năm sau, cho người 20 năm sau, tâm bị bão hòa, chán nản, thất vọng. Rồi có nhiều người nghe đến cái Phật sự là trốn luôn. Nhìn từ ở trong cửa ra mà thấy hình ảnh phía trước người ở cửa là ông thầy, sư cô. Có nhiều người nói, con ra, nói mẹ đi rồi, mẹ đi vắng, không có nhà. Ngày hôm sau, hãy đi lạc lại. Nhiều người bên đây cũng để cái chế độ điện thoại nhắn, gọi lên nghe cái giọng của người nào, người thấy ngán rồi đó, mình không có bắt máy. Thì chờ cái nào cần thiết thì trả lời, không cần thiết rồi làm quên, vô vậy. Là bởi vì chúng ta bị đụng quá nhiều. Và trong lúc chúng ta làm, nó không phát huy được cái tâm bồ đề ở trong hành động. Cho nên đó, cái trọng tâm của hành vi đó nó không được tưới tẩm bởi những cái giá trị tích cực cao. Do đó cái độ bền không có, nó không phải là vô lượng thọ mà nó là yếu thọ. Trong công tác Phật sự, yếu thọ trong việc từ thiện, yếu thọ trong cái thức hành trì, yếu thọ trong bất kỳ những cái gì mà chúng ta nỗ lực. Thì cái việc mà trì niệm danh hiệu Phật bằng cái tâm đó, nó sẽ giúp cho mình khôi phục lại cái này. Tức là mình đi một cách rất là bền bỉ, có thể từ từ, có thể là tuần tự, nhưng nó không bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị kết thúc. Thì cái đó nó được gọi là vô lượng thọ. Khi chúng ta thực tập niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật mà liên hệ đến vô lượng quan, tức là công đức lớn, tự giác lớn, không có bị giới hạn, và vô lượng thọ là bền bỉ để cho mỗi Phật sự ngày càng tăng, ngày càng cao, ngày càng nhiều, cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Thì lúc đó đó, chúng ta tạo được cái giá trị thứ ba, liên hệ đến danh hiệu thứ ba của Ngài là vô lượng công đức, là phước báo cùng cực, giá trị cùng cực và ảnh hưởng lợi ích cùng cực, nó không bị giới hạn. Cho nên cái phần mà niệm bằng tâm như thế đó là chúng ta duy trì trong đầu mình, lúc nào cũng niệm nhẩm ở trong đầu, niệm thầm ở trong đầu. Bình thường thì ý thức của người có thói quen là nói thầm, nói nhẩm. Khi một mình ở nhà, nhất là những người lớn tuổi, không có giao lưu tiếp xúc với xã hội, mình tưởng rằng là thôi mình yên rồi. Nhưng người đó giờ tôi cũng còn một màn cái gì trên đời này, bà ơi, cho tôi vàng tôi cũng ham đó. Tôi chỉ thích Phật là thích Pháp, thích tu tập thì thôi, chứ tôi không thích gì hết á. Nói như thế như là một sự nỗ lực, một ước muốn thôi, chứ thực tế thì nó không được như vậy. Vì trong đầu chúng ta vẫn nói thầm, nói nhẩm, nói thầm chuyện A, nói nhẩm chuyện B, bằng ký ức, bằng ký nhớ, bằng hồi ức về quá khứ, bằng nghĩ về tương lai. Có người thì cái tương lai đó là dành cho cháu, cho con, cho người thân, vân vân. Và trạng thái nói thầm nói nhẩm đó, nó làm cho chúng ta dầu cái tai cái lần nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, mà chúng ta to là nghe trong tâm hơn là nam mô A Di Đà Lạt, nam mô A Di Đà Lạt. Tại vì chúng ta không có bằng tâm niệm. Rồi có được cái phần mà niệm Phật bằng tâm đó, thì cái trạng thái nó nhẩm, nó thầm, nó bị mất hết rồi. Đọc cư một mình, cái cơ hội nó thầm, nó nhẩm, nó lớn lắm. Nó trở thành như là một cái gì đó nó ám ảnh vào mỗi mình. Mình nói một mình lý luận một mình, giải quyết vấn đề một mình, suy nghĩ một mình. Ở trong đó nó là hàng ngàn, hàng trăm, hàng vạn các vấn đề khác nhau. Ở trong cuộc đời mình tiếp xúc bao nhiêu thứ, thì trong lúc mình ở một mình mà không có phần mà niệm Phật bằng tâm á, thì mình nhớ bấy nhiêu thứ. Thậm chí là có một Phật mình có thể nhớ đến 2-3 cấp độ của Phật đó. Có một con người mình có thể nhớ đến hàng trăm sự kiện, hàng chục sự kiện đối với con người đó. Và suốt một ngày như thế, thậm chí trong giấc ngủ đó, chúng ta vẫn còn nói thầm, nói nhẩm, cho nên nó thể hiện qua những giấc mơ. Còn niệm Phật mà bằng tâm như vậy đó, thì cái cơ hội nói thầm, nói nhẩm và các đối tượng, các sự kiện, các con người, cái vấn đề ở trong việc nói thầm, nói nhẩm đó, nó được chuyển hóa, được thay thế. Thì tâm của người đó trở thành rất là nhẹ nhàng, thư thái, mà công việc nó vẫn diễn ra một cách bình thường. Cái khác biệt là nằm ở chỗ đó. Mà muốn làm như thế thì chúng ta phải có cái hỗ trợ của phần khẩu niệm Phật. Mình thực tập trong lúc mà khẩu niệm Phật mà nó có được cái phần tâm niệm Phật đó, thì cái này nó gọi là ba nghiệp tương ưng. Thân á thì đang ngồi trang nghiêm như tư thế hoa sen, tai thì làm chuỗi hạt, miệng thì niệm. Như vậy là thân cũng tu, cái tai cũng tu, con mắt thì quán tưởng vào tượng Đức Phật, lỗ tai thì lắng nghe danh hiệu của Ngài, và toàn thân sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ấy đi cùng tu. Thì lúc đó cái sự tu bằng cái tâm đó nó sẽ trở thành một thói quen. Và khi nó trở thành thói quen rồi, khi tiếp xúc giao tới ứng xử đó, thì cái này nó vẫn tiếp tục diễn ra ở trong bộ não của chúng ta. Nó không bị cái khác như thế. Mà mình vẫn không bị thói tiền lộn, hoặc là không bị điếm tiền lộn, hay là làm lộn, mà tâm mình nó sáng suốt tình trạng của những cái quen đảng trí, hay là quên bất tất kỳ tử, nó không có mà. Cho nên ai thực tập mà tu niệm Phật bằng cái tâm á, thì cái đó có bộ nhớ tốt lắm. Chúng ta biết là Đức Phật á, khi chứng được tam minh trở thành bậc giác ngộ, cho nên cái minh đầu tiên là gì? Lậu túc mệnh minh, tức là nhớ về quá khứ. Không chỉ là một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp, từ đại cương cho đến chi tiết, đó là cái định nghĩa ở trong kinh đó. Tức là cái gì mình cũng nhớ hết, nhớ một cách văn pháp, nhớ một cách rõ ràng, nhưng mà không bị những cái nhớ đó nó làm cho mình bị khủng hoảng, sợ hãi. Còn phần lớn là mỗi khi chúng ta nhớ là chuyện quá khứ là chúng ta buồn không à, thì toàn là những chuyện không vui. Còn cái nhớ của cái túc mệnh minh là nhớ về cái cơ chế nhân quả, tại sao ở trong đời kiếp đó mình trở thành người như vậy, hạnh phúc hay là khổ đau. Và nhờ hiểu được cái cơ chế như thế đó, cho nên là ở hiện tại mình làm chủ được nó, vượt qua, khắc phục, học hỏi, để mình không bị rơi vào trong cái vết xe cũ, hay là trong một cái ấn tượng tiêu cực cũ. Do đó là cái tâm niệm Phật nó sẽ giúp cho mình là duy trì và phát triển chánh niệm tỉnh thức, đó là thiền, hoặc là nhất tâm bất loạn, đó là tịnh độ. Còn nói theo mặt tông là ba nghiệp tương ưng, ba nghiệp thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Từ đó việc mà trở về Tây Phương gặp các Đức Phật, cùng với các Đức Phật, tồn tại với các Đức Phật là chuyện có thể thực hiện được một cách rất là dễ dàng. Mà trong lúc mà chúng ta thực hiện tập như thế, dầu chưa được sanh Tây Phương, chúng ta cũng đang trở thành những người đang sống hạnh phúc. và cái cõi đời này dầu nó có nhiều điều không như ý mà mình vẫn không bị nao núng hay là bị ảnh hưởng tác động chi phối gì cả, thì cái đó được gọi là cái phần niệm Phật bằng tâm. Mà muốn được như thế thì mình phải liên tưởng hình dung, cái phần quán tưởng đó nó sẽ giúp cho cái năng lực của hình dung này nó không bị loạn, nó không bị rối, mà công việc hàng ngày nó vẫn diễn ra một cách đều đặn có kết quả, mà giá trị tu tập hành trì chúng ta vẫn được chú ý. Tại Ấn Độ, cái vùng Dharamsala là nơi mà các vị Tây Tạng lưu dân. Chúng tôi đã có mặt tại đó khoảng gần 3 tháng để quan sát và cách thức hành trì của người Tây Tạng. 4 giờ khuya, không ai bảo ai, nhiều người dân Tây Tạng đó bắt đầu đi thiền hành buổi sáng. Họ niệm thiền hành phải là để quán tưởng như là các thiền giả, mà họ niệm thần chú Nam Mô A Di Đà Phật Di Hạnh. Họ là không biết cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ đi theo đoàn đoàn lớp lớp vậy đó. Họ đi theo cái xung quanh một ngôi chùa, hay là xung quanh một cái khu vực mà họ tin tưởng rằng là cái hiệu ứng tâm linh đó, cái tư trường tâm linh ở đây nó cao lớn, như là có sự ngủ của Đức Lai Lạt Ma. Và nhờ họ sống như vậy đó, cho nên họ có tuổi thọ, bởi vì một ngày đi cả mấy chục cây số, cứ đi từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng, như thực tập vừa niệm. Và sau cái giờ thực tập niệm cho bản thân như vậy đó, họ có mặt ở chợ ở búa, thì lúc nào bán thì cứ bán, còn lúc nào không bán thì cái tay ở trên tay của họ luôn luôn có một cái sâu chuỗi, và cứ ăn mà đi bán dòng, ăn mà đi bán dòng, thậm chí đang trả tiền chúng ta cũng thấy ăn mà đi bán dòng nhắm trong cái miệng và trong đầu cũng tiếp tục nhắm theo. Để cho vượt qua được cái thói quen mà nhắm trong đầu, nó thầm ở trong đầu về các cái chuyện nó không cần thiết, về những cái chuyện buồn, chuyện đau, chuyện phiền não. Thì như vậy là họ có một cái quá trình thực tập rất là nhiều năm. Và người Tây Tạng nào từ già trẻ lớn bé ở tại Dharamsala phần lớn cũng đều làm như thế, cho nên họ trở thành bí mật rồi, là vẫn không có bị trở ngại gì diễn ra cả. Cho nên chúng ta đừng có sợ là mỗi khi mà mình trì niệm bằng tâm á, bí mật là mình bỏ công việc này. Chỉ khi nào mình niệm bằng thói quen của cái miệng mà không có tâm á, thì mình mới bỏ mấy cái khác. Còn khi có đó là ở đâu mình cũng hành được, ở đâu mình cũng thực tập được, ở đâu mình cũng chuyển hóa được, và công việc làm nó theo đó được phát triển, mà phát triển một cách bền vững. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Như không có cái gì để hỏi. thầy giảng là quá tấm mà không biết.
Khi ghi dẫn nó gồm đến 2 tiếng mà nó rất là dài. Thì trong đó đó chúng tôi chỉ dạy cho cái trọng tâm như thế này, là không thần tượng quá, không quan trọng quá, không cường điệu quá. Ba cái thực tập đó, đó là một sự thực tập ở trên tâm. Thường con người, nhất là giới trẻ mới lớn lên đó, có khi nữa là sống duy lý, duy ý chí, mơ tưởng nhiều, hy vọng nhiều, nỗ lực nhiều, và muốn đó, mình trở thành một cái gì đó rất là quan trọng, có thể thực hiện hết tất cả những ước mơ rất đẹp của mình. Khi đối diện với cái thực tại, đôi lúc nó diễn ra hoàn toàn đối nghịch với những nỗ lực của mình, cho nên bị thất vọng. Và trong một trạng thái thất vọng mà nếu không có người hỗ trợ tích cực này, đúng phương pháp đó, thì cái đó cảm thấy cuộc đời này trở nên vô nghĩa, kết thúc sự vô nghĩa đó là cái chết thôi. Do đó, thứ nhất là không quan trọng quá vấn đề. Sự thực tập không quan trọng quá vấn đề đó cho phép chúng ta chấp nhận những thất bại, cho phép chúng ta lý giải rằng là các thất bại đó nó có lý do của duyên, của nhân, của quả, và mình không có quan trọng quá đó thì cái chuyện mà nó nghiêm trọng nhất nó diễn ra mang lại cho mình nỗi khổ đau cung cực gì nữa, mình cũng có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn quan trọng quá đó nó có khuynh hướng là làm cho vấn đề này từ nhỏ cho thành lớn, lớn vừa nó trở thành lớn lớn, lớn lớn trở thành là vĩ đại và chịu không nổi. Có nhiều người đi ra ngoài đường giao tiếp với người ta, bị ta chửi vài ba câu thôi, đi tới đâu người ta cô lặng ta không muốn nói chuyện, từ đó về sau có ấn tượng rồi chắc là cuộc đời tôi bất hạnh lắm, ai cũng phủ định mình, ai cũng từ chối mình, ai cũng ghét mình, ai cũng thương mình. Cứ có hai ba người thôi mà mình nói ai cũng như vậy hết. Đó là người, đó là quan trọng quá vấn đề. Ở Việt Nam á, có một gia đình bán đồ chai, thỉnh thoảng thì thỉnh mời chư tăng đến để thuyết pháp. Cái không gian của phòng tịnh cung chai đó là chư tăng đến, trong số đối tượng đến đó là những người không phải Phật tử, và nhờ đến ăn chay cho nên họ có cơ hội để nghe được những bài giảng của các thầy. Thì khi mà nghe giảng như vậy thì cũng có người nói ra nó vô, và bà chủ tiệm này là một người khá nhạy cảm. Bà nghe người ta gọi cái điện thoại nói là nếu bà mà còn để mấy ông thầy tu mà tới đây giảng nữa, tôi sẽ phá cái tiệm công chay của bà, là không ai tới đây làm ăn được hết trơn. Thực chất không tới đây là có đứa là bà dẹp cửa tiệm thôi. Từ lúc nghe cái câu nói đó, cái là bà cảm thấy không còn bình an được nữa. Toàn bộ cái cơ chế của nỗi khủng hoảng bắt đầu trỗi dậy, sợ hãi, lo âu, buồn phiền, rồi tính đoán làm thế nào để cho những chuyện đó nó không diễn ra. Và cái cách của bà không gì khác hơn là không mời mấy thầy tới giảng nữa, tại vì
mời tới giảng gặp rất lớn.
Cho nên đó là chúng ta thấy rằng là cái sự quan trọng quá đó nó làm cho mình đó là hình dung và tưởng tượng một cái sự việc rất đơn giản rồi, một cái cá thể là trở thành cái tổng thể. Trên đời này không ai được sự đồng thuận 100% của những người khác, ngay cả Đức Phật, ngài cũng có vô số những người không ưa ngài, những người kẻ thù của ngài, rồi những người hãm hại ngài, phá phách ngài nhiều lắm. Mà chẳng lẽ cứ mỗi một lần chúng ta tiếp xúc với những cái phá phách không hài lòng như thế, chúng ta sợ, chúng ta
không làm, thì vĩnh viễn chúng ta sẽ không làm được gì cả. Và chúng tôi đã đưa cái ví dụ đó ra cho cô này thấy là cái thái độ quan trọng quá vấn đề sẽ làm cho mình có cảm giác là cương điệu quá đó này. Cho nên là cứ xem mọi chuyện diễn ra một cách bình thường và không có gì để đáng cho chúng ta phải sợ hãi bản tâm, thì chúng ta vượt qua được cái đó, thì lúc đó các ý điều về sự vô vị trong cuộc đời đó không còn có nữa. Từ cái không quan trọng quá vấn đề đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không có cương điệu hóa. Vì mình quan trọng một điều gì đó thì mình mới cương điệu điều đó nó lên. Và đây là một cái thái độ tâm lý kéo theo sao rất nguy hiểm. Có dùng người vui chút ít mà cứ nghĩ tưởng tượng vui hòa vui mãi vậy đó, cho nên cứ sống nó đuối tiếp thôi. Bây giờ phải đối diện với cái hiện tại để giải quyết những cái khó khăn nếu có. Còn sống về quá khứ hoài, cái cường điệu hóa lên khổ đau thì cái nhân cái khổ đau nó lên hoài, hạnh phúc đó, thì cũng nhân hạnh phúc lên hoài, rồi đánh rơi bỏ mất được cái hiện tại, và cuối cùng nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Cường điệu hóa nó làm cho người đó nghĩ rằng là mình như là trung tâm lắng chịu, hứng lấy hết tất cả những cái bế tắc, những khó khăn, và những người khác thì không còn. Chúng tôi có nói với cô này rằng là tại vì cô
không có điều kiện tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội như là những người xuất gia của chúng tôi. Vì với tư cách là một người trụ trì đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng,
bao nhiêu thành phần trong xã hội đều đến để tiếp xúc. Người giàu có, người nghèo có, người thành công có, kẻ thất bại có, quan chức có, người bình dân có, thành phần nào họ cũng đến chùa. Và khi mà ngồi có cơ hội tâm sự với họ chừng nửa tiếng thôi, thì họ nói những cái khó khăn của họ, những cái nỗi đau của họ, những cái không thành công của họ, những cái bế tắc của họ. Giới nào cũng có những khổ, có nỗi đau, có bế tắc của giới đó, của thành phần đó, của xã hội đó. Cho nên vì mình không nhìn thấy được rằng là những người khác cũng có những cái nỗi đau giống mình hoặc là khác mình, cho nên mình nghĩ rằng là mình là gánh hết tất cả các người khác thì không có gì hết. Khi tiếp xúc với người khác ta nói cái tốt của họ, không ai nói cái xấu đâu. Ta nói cái phần hạnh phúc chứ ít có người nói cái khổ đau. Kiểu người thật tình nó mới bị kể ra những thứ này. Do đó đừng có cương điều hóa nó lên. Thì lúc đó đó là mọi thứ có thể nằm ở trong cái phạm vi chịu đựng và chuyển hóa nó được. Cái thứ ba là không thần tượng hóa. Thần tượng hóa đó, nó gắn liền với một cái đối tượng. Chúng ta có thể thần tượng người cha, người mẹ, người ông, người bà, người cô, người dì, người thầy, người bạn. Và khi đưa ra một cái tiêu chí về thần tượng hóa ra đó, chúng ta phải đặt ra những cái nội dung cha của tôi phải là như thế này, mẹ của tôi phải như thế nọ, chồng của tôi phải như thế kia, vợ của tôi phải không được làm cái điều A, B, C, D, con của tôi phải làm D, B, D gì đó. Tất cả cái đó là những cái tiêu chuẩn do chúng ta thân tưởng hóa một con người nào đó chúng ta đặt ra. Và khi đối diện với con người thật của những con người mà chúng ta thân tưởng hóa đó, chúng ta thấy rằng nó không có cái phần tương ứng. Chúng ta nghĩ người đó như là thánh, là thần, là Phật, là tổ, là tiên, mà chưa được tới người ta chỉ được 10 phần, 20 phần, 30 phần, thậm chí không được phần nào, thì toàn bộ cái cơ chế thần tượng hóa nó bị sụp đổ hoàn toàn. Rồi nếu chúng ta nhìn được những gì Đức Phật nói là tương đối đó, thì người đi lớn, người đi trước, những người mà chúng ta kính mến phục vụ cũng có thể có những cái sai lầm, cũng có thể có những chỗ chưa được hoàn thiện, cũng có những cái chỗ đó mà cần phải sửa chữa. Thì khi mà gặp những chuyện đó, chúng ta không có bị tổn thất niềm tin, không bị tổn thất cái tâm thức, không bị tổn thất cái sự bình an của tâm của chúng ta. Có thể trong tình huống cô này của thần tượng một người mẹ, một người cha, mà cho dù tới mẹ và cha đã không biết cách làm cho cô được hạnh phúc, cho nên cái thần tượng đó bị sụp đổ hoàn toàn, làm cho cô có cảm giác là phải đi sống ở một nơi thật là xa, và đặc biệt làm sao đừng thấy cha và mẹ của mình là hạnh phúc nó có mặt. Bởi vì cô quá thần tượng về người cha, quá thần tượng về người mẹ. Mặc dù trong kinh Phật nói cha và mẹ đó là hai bậc đáng kính như là Phật ở trong gia đình, không có nghĩa là cha và mẹ không biết nào tránh khỏi cái sai, tránh khỏi những cái mà chúng ta cần phải thông cảm. Cho nên nhờ quan niệm đó đó mà chúng ta vượt qua được những cái sự khó khăn, vượt qua được những cái sự trở ngại. Còn cô này thì cô thần tượng quá, ai tới tiếp xúc một lần cô đều thần tượng. Và sau này khi mà thấy ra một cái gì đó mà nó không đúng với những gì mà cô nghĩ đó, là cô bị khổ. Cái khổ đó là vì cô nghĩ rằng cuộc đời này không có người nào tốt, không có người nào có ý nghĩa, không có người nào có giá trị, cho nên thà chết cho rồi thì sống chung với những người như thế là khổ đau. Hiểu được cái cơ chế không thần tượng quá đó, đó, mỗi khi cha và mẹ của chúng ta có những cái điều làm cho chúng ta buồn đó, chúng ta không có ghim ở trong lòng, không giữ trong tâm. Vợ, chồng, con cái, bạn bè, thậm chí là người chưa biết lạ, ai cũng có thể có những cái sai lầm như thế, cũng có thể có ở mức độ nhiều hay là ít, lớn hay là nhỏ. Chúng ta hiểu để chúng ta thấy rất rõ rồi, nếu đặt mình trong hoàn cảnh tương tự như thế, chưa chắc mình hơn những người đó, mình cũng có thể như những người đó mà thậm chí còn tệ hơn những người đó nữa thì sao. Bây giờ suy nghĩ như vậy cho nên mình có được một cái đổi cảm thông, và từ đó bớt đi cái gút mắt, và mình buông được cái bế tắc hiện tại giữa mình với những người kia, thì cái việc mà chọn lên cái chết đó, nó sẽ không còn là một sự lựa chọn khô quan nữa. Thì chúng tôi chỉ phân tích ba cái điều đó và dạy thêm một số cái phương pháp về sự buông xả. Thực tập buông xả có nhiều người người ta không làm được như vậy thì họ phải buông xả, thì có những cái thực tập liên hệ những các hình ảnh, chẳng hạn như chúng tôi nói rằng là mỗi một người nó có một mảnh đất tâm, và mảnh đất tâm đó nó giống như là cái lá sen. Bản chất của lá sen thì nó có một cái hình thù mà nó có một cái độ cong nhất định. Cái độ chuẩn của nó là nằm ở ngay cái cuốn của cái lá sen. Nếu không có gió tác động đi ngang qua, tưới nước ở trên lá sen này nó sẽ giữ lại, nó không bị rớt đi. Thường ta nói là lá sen không giữ nước, nhưng ở một độ chuẩn nó sẽ giữ nước. Để cho cái độ nước được giữ ở trên độ chuẩn của lá sen một ngày, hai ngày thì không sao, từ ngày thứ bảy trở đi thì cái chỗ giữ nước đó nó sẽ bị úng và thối, và do đó lá sen nó sẽ bị chết và hư. Tâm của con người như vậy, nỗi đau, phiền não, khó chịu, bực dọc, cao có, thất tình, thất nghiệp, bạc bẽo là ứng xử trong cuộc đời, còn là những chuyện mà chúng ta gây mắc. Mỗi điều như thế nó trở thành một giọt nước chế lên cái lá sen tâm của mình. Hằng ngày, hằng giờ nó khống chế, tác động, ảnh hưởng đến tâm thức chúng ta nhiều lắm. Và nếu mỗi một cái tình huống như vậy diễn ra mà mình cứ giữ lại với đó, là mình đang biến mình trở thành nạn nhân, mình biến mình trở thành người khổ đau, và do đó ngày càng bị bế tắc. Sức chịu được không nổi, chúng ta sẽ chọn lấy cái chết, hoặc là gặp bè, gặp bạn để giải quyết nỗi khổ niềm đau một cách thiếu phương pháp. Thì từ bế tắc này dẫn đến bế tắc khác theo công thức chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đây cái tình huống mà chúng ta thường vậy, hoặc là chúng ta bị ức chế quá, chúng ta phóng thích ra mà phóng thích một cách thiếu nghệ thuật, cho nên đó là chúng ta dặn cái chấm hết, đổ lên cái người A, người B, người C mà vốn những người đó không có liên hệ chi đến những cái nỗi khổ thì tao này. Do đó hãy xem và chăm sóc lá sen tâm, đừng để cho nó bị dướng bất kỳ một điều gì không có lại. Để thực tập buông xả như vậy thì từ từ chúng ta sẽ quên đi được những nỗi đau, quên đi được những phát giận, quên đi được những cái điều không như ý. Rồi ra còn một số phương pháp khác mà chúng tôi đã có dịp chia sẻ và đã phổ biến trên trang web, thì quý vị có thể vào trang tủ sách và học.com có tất cả là đến 4 bài giảng về nghệ thuật buông xả. Nó có nhiều cái kỹ năng để chúng ta thực tập vừa vào trong kinh điển. Nói tóm lại, khi mình có cái sự thực tập không có quan trọng quá, nhờ đó không có cương điệu quá, và từ đó chúng ta không thần tượng quá con người, thì mình sống trong cuộc đời này một cách rất là thản nhiên, thoải mái, làm hết các việc cần làm hết các việc lành, làm hết các việc tốt. Và nếu cuộc đời, nếu con người không hài lòng, không hoan hỷ, không hỗ trợ mình cũng không bận tâm, vì mình cứ đi tới phía trước. Còn người ta cứ làm sai, làm xấu là chuyện của họ, họ phải chịu lấy nhân quả của họ. Còn đối với mình không giữ lại cái oan khúc này, cái nội kết này, cái trói buộc này, thì cái khúc mắc đó nó chỉ có một chiều thôi. Rồi cái gì chỉ là một chiều, nó sẽ phải tan đi. Cái khúc mà nó có hai chiều, bên này thẩm hực, bên kia thì hụt, thì hai cái thẩm hực và hiệu hụt nó mới đụng nhau. Còn ở phía tâm của mình đã được tháo mở thì không có trói buộc nào từ khác có thể siết và ảnh hưởng đến bình thường. Thì nhờ như thế cái tâm nó được nhẹ nhàng và kinh an. Khi qua đây được mấy hôm thì giờ chúng tôi có nhận được hai cái email của cái cô mà tự tử đó. Thì cô nói rằng là đây là lần đầu tiên cô mới tiếp xúc được với Phật giáo. Nào giờ thì cha mẹ của cô đi chùa, dì của cô đi chùa, nhưng mà cũng bản thân của cổ thì chưa từng đi chùa. Mà cứ nghĩ Phật giáo là một cái tôn giáo mê tín dị đoan thôi, chứ không biết là Phật giáo có những triết lý giải quyết những nỗi khổ niềm bao sâu sắc như thế. Cho nên là cổ có viết là từ người không hiểu, mà không hiểu thì họ không thấy được.
Chỉ thầy thuyết chỉ có một hai tiếng mà cổ nghe thật là nhiều.
Email qua và giờ sống rất là lạc quan. Cô về cô nói kết được với cha mẹ ruột, trước đây có những cái vết hằn không quên được, cho nên cô phải bỏ xứ từ ở tỉnh và lên sống ở trên thành phố. Rồi trong một cái nỗi cô đơn mà ở một mình, và nhất là thân phận gái thì nó dễ có những cái bế tắc. Mà khi mà bế tắc mà không có người nâng đỡ chia sẻ thì cái bế tắc đó làm cho người ta không có lối thoát, chọn con đường quy sinh là chuyện rất là thường. Thì khi mà trở về lại thì chúng tôi mới trả lời email và hãy sám hối với cha và mẹ, đừng để cho cha mẹ buồn giận. Thì ai cũng có những cái lỗi, mặc dù có thể là cái phần lỗi của cha mẹ nhiều hơn là lỗi của bản thân, nhưng mà mình thực tập cái hạnh Bồ Tát á, mình làm cho tất cả cùng ăn vô hạnh phúc, tức là không ai có những ấn tượng xấu mà. Chứ có nhiều người đó cho cái tôi lớn lắm, là nghĩ rằng là nếu tôi không có lỗi đó, tôi không có mắc nối gì mà phải đi xin lỗi người khác. Thì sống như vậy về phương diện luật pháp là ok, thì mình đâu có lỗi đâu phải xin, tôi không có lỗi đâu mà phải đi thừa nhận. Nhưng về phương diện quan hệ giao tế, nhất là có cái trái tim Bồ Tát và cái hạnh từ bi đó, cho biết rằng là cái gút mắt của cái người A, người B, người C, và trong đó có người thân của mình, người ta không chịu cái cách thử xử như vậy, ta thích có một cái lời xin lỗi, mặc dù mình không có lỗi gì hết, để phải xin. Thì mà xin như vậy thì hai bên hòa với nhau thì quá tốt đi. Mà nhất là ví dụ vợ và chồng mà đang có mối quan hệ hì hục, mà người vợ có thể nói một lời trước để cho ông chồng này ông thỏa mãn được cái tôi của ông, rồi hai bên nối kết với nhau thì con cái được hạnh phúc viên mãn. Có nhiều người không làm được. Họ nói rằng là có tịch có rụt rịch, nếu tôi không có tôi không làm, tôi có tôi làm thì tôi trở thành có. Thì do suy nghĩ như vậy, rất nhiều người đã làm cho cái bế tắc đó nó vốn rất là đơn giản mà trở thành phức tạp lớn hơn, nhiều hơn, căng thẳng hơn, và cuối cùng dẫn đến ly thân rồi ly dị. Và nạn nhân trực tiếp không ai khác hơn là chính hai vợ chồng đó và những đứa con. Do cha mẹ chúng ly dị, chúng phải sống thiếu tình thương. Ở với cha thì mất tình thương của mẹ, ở với mẹ thì thiếu tình thương của cha. Và sự thiếu tình thương đó đã làm cho cảm xúc của những người này phát triển không thăng bằng. Khi mà chúng trưởng thành trong cuộc đời, nó có những cái vết hằn ở trong tay. Và hoặc là ủng hộ mẹ thì có ấn tượng và thành kiến với cha, ủng hộ cha thì có thành kiến và không hài lòng với người mẹ. Từ đó nhân rộng ra là có thành kiến và không hài lòng với những người nam và những người nữ khác trong xã hội. Mà dù những người đó có thể tốt hơn cha của mình, có thể tốt hơn mẹ của mình, có thể không phải là cha, phải là mẹ của mình, nhưng mình có cái thói quen là quê được có đám đó mà. Cái vết hằn đó nó được nhân rộng, làm cho mình không cảm thấy thoải mái với những người nam khác, với những người nữ khác, qua hình ảnh của cha và mẹ ruột của mình. Do đó là nhờ là cổ chịu khó và biết lắng nghe và chịu thực tập, bây giờ thấy quan hệ cha mẹ và con cái nó được hanh thông, nó được hanh thông, rồi đó cũng là một điều rất là tích cực. Cái câu chuyện vừa nêu rất là hay, nó gồm có hai vế. Vế thứ nhất á, nó nói về tính chất hay là bản chất của nhân quả, là trồng cái gì để hưởng được cái đó. Mà cái dân gian này nó là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng ớt hiểm á thì có ớt hiểm chứ không có ớt hiểm, không có ớt tay. Trồng ớt tay á thì không có dưa leo, trồng dưa leo thì không có được lúa, ví dụ vậy. Thì chúng ta phải hiểu cái vế thứ nhất này nó liên hệ đến cái tính chất hay là cái mẫu số chung giữa nhân và quả. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta đẳng thức quá khối lượng của nhân và quả bằng nhau. Tính chất thì giống nhau, chỉ còn cái khối lượng và trọng lượng của nó có thể thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn. Ai đã từng trồng ớt đó, thì biết rất rõ là lấy một cái hạt ớt hiểm mà trồng ở cái mảnh đất của Việt Nam và bón phân chuồng vô thì nó cay xé lưỡi. Ăn xong rồi đó, uống vừa ly nước lạnh này vô để cho nó chữa cái vết phỏng ở cái cuốn họng này nó vẫn chưa hết. Và nó còn lỡ môi, nó làm ảnh hưởng nóng nảy trong cơ thể, trong cuốn ruột này nọ các thứ. Nếu chúng ta lấy cái hạt ớt hiểm đó mà trồng ở trên đất nước Hoa Kỳ thì nó không cay. Rồi bởi vì cái địa chất ở Hoa Kỳ và cái địa chất ở Việt Nam nó khác nhau. Tương tự như vậy, có những loại trái cây á, chúng ta trồng ở xứ nhiệt đới đó thì ăn rất ngon rất ngọt, và trồng ở xứ lạnh đó còn sống còn là quý lắm, mà huống hồ là có trái. Có trái mà được như thế là cũng khó. Còn ngược lại, có những cây trái nó thích hợp ở xứ lạnh mình không thích hợp ở xứ nóng. Như vậy chúng ta thấy là cũng là một cái hạt ớt được trồng, được phân bón, được tưới tẩm, nhưng ở mảnh đất khác nó có cái giá trị khác ở so với ở mảnh đất Việt Nam. Thì như vậy là bản chất của quả nó không bao giờ nhất thiết tỷ lệ thuận về khối lượng với nhau, nó bị thay đổi. Nó cũng cay nhưng mà cay với còn 10%, 20%, 30% thôi. Thì bản chất ở trong cái tiến trình nhân quả này đã có sự chuyển nghiệp rồi, không ạ? Đổi môi trường là chuyển nghiệp thôi. Đó. Còn cái những cái nỗ lực mà chúng ta làm cho nó chuyển nghiệp là nó phải có hiệu quả rất là cao. Một cái trái ớt hiểm cay xé lưỡi như là ở Việt Nam đi nữa, chúng ta vẫn có thể thay đổi được cái chất cay của nó bằng cách nào? Cái cô là những người nữ giỏi về đầu bếp chắc chắn biết chuyện này. Mình nhớ có cách nào để làm cho trái ớt nó bớt cay? Ngâm giấm đó. Bỏ trái ớt vào trong giấm, cái độ chua của giấm nó làm cho giảm cái chất cay. Ăn nó chỉ còn có 10%, 20%, mà để càng lâu đó, thì cái độ cay nó càng giảm nữa. Hoặc là lấy cái trái ớt đó mình phơi khô ở ngoài nắng, và khi nó khô rồi đó, ăn vô nó không có cay như là bình thường. Ở tại Kashmir thì họ có một cái phương pháp trị liệu y học trong thực phẩm ăn uống. Tất cả những loại ớt đó thì họ trồng xong rồi họ phơi khô, họ bán và người ta lấy cái đó làm canh để mà ăn. Và cái độ nhiệt đó nó có thể giữ làm cho người ta vượt qua được cơn lạnh thấu da, bởi vì nó âm độ 36 thông thường vào mùa đông, còn bình thường nó cũng phải âm độ 23 độ. Do đó là chúng ta thực tập như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là bản chất độ cay của ớt đã bị thay đổi, chỉ có một cái tác động nhỏ có phương pháp thôi là ớt nó không còn cay như chính nó là. Thì trong hành động cũng như vậy, khi chúng ta có thực tập thì mỗi một cái hành động của việc phước báo và công đức đó, nó có giá trị trị liệu cho những hành động xấu và tiêu cực đã từng gieo ở trong quá khứ. Và nếu cái hành động gieo xấu đó là ví dụ như là bệnh tật đi, thì giờ muốn chuyển những bệnh tật này thì mình phải gieo những cái việc phước báo, ví dụ như là tạo tuổi thọ, tạo giá trị, tạo công đức, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người khốn khó trong xã hội, trong cuộc đời.
Dạ, phải đứa cháu đó thầy. Dạ, ấy là Phật.
Đó, thì như vậy là chúng ta chuyển được cái nghiệp đó. Như vậy là bản chất của sự chuyển nghiệp á là gieo trồng những nghiệp đối lập với những cái nghiệp dẫn đến nỗi khổ niềm đau và cái rút mắt ở hiện tại. Thì cái tiến trình chuyển nghiệp đó nó diễn ra nhanh chóng hơn, cũng giống như là giấm nó đối lập lại với cay. Cho nên bỏ cái cay ở trong độ chua của giấm thì độ cay đó nó giảm đi khá nhiều. Thì bản chất của chuyện nghiệp là gieo hành động đó là thì nghiệp nó sẽ hết. Và duy trì cái tiến trình gieo hành động đối lập đó thì dần dà đó là cái nghiệp đó nó trở nên là vô tác dụng, nó không còn ảnh hưởng nữa. Thì cái tiến trình chuyển nghiệp đó được xem như là thành công. Bên cạnh đó, nếu chúng ta đồng một lúc làm hàng loạt các phước báo, các công đức và biết cái nghệ thuật hồi hướng công đức, mặc dù bản chất của hành động việc xấu mình tạo và cái việc phước mình tạo ở hiện tại này nó khác nhau, nhưng mình hồi hướng thì mình vẫn tạo ra các giá trị giao quán tương đương. Ví dụ như có những người trồng lúa mà tại sao vẫn có nhà cửa để ở, họ đâu có phải là làm nghề xây cách đâu, vì họ bán lúa tạo ra giá trị tương đương, cho nên mua gạo, mua gỗ, rồi mua các vật liệu xây dựng, rồi nhờ ta xây dựng thì vẫn có nhà ở. Có những người quanh năm suốt tháng đâu hề trồng rau quả mà họ vẫn có rau quả ăn hàng ngày, là bởi vì họ biết chuyển biến các giá trị tương đương từ cái nhân quả tự thân của họ để có được những vật dụng này. Thì trong cái thuyết hồi hướng công đức nó vẫn cho phép chúng ta làm việc đó. Chúng ta làm cái việc phước A, chúng ta hồi hướng về một cái nghiệp B để cho nghiệp B nó được hỗ trợ, để nó không có ảnh hưởng tiêu cực lên chúng ta. Thì việc chuyển phước như vậy nó vẫn dẫn đến tiến trình chuyển nghiệp. Thì hôm nay chúng tôi rất là biết ơn cô Diệu Huệ đã giúp cho cái buổi sinh hoạt rất là ấm cúng diễn ra tại đạo tràng của cô, về kính chúc hết tất cả quý Phật tử được an lành, sống hạnh phúc trong cuộc đời, và nếu như có những gì mà nó trở ngại thất khổ đau đó thì đừng bao giờ giữ đó, hãy chuyển nghiệp đó bằng cách là hãy ngâm giấm nó để cho nó không còn cay đối với chúng ta nữa, thì chúng ta được xem là một hành giả thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ, @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.